Dạ chào cô Nguyệt.
Dạ chào ông.
Xin lỗi cô ngồi đợi ai đây?
Tôi đợi ai ông hỏi chi vậy?
Tại tôi không biết người cô đứng chờ đợi ấy là ai.
Người đó là ai? Tôi tưởng ông khỏi phải nhọc lòng biết đến. Đây là chuyện riêng của tôi, đâu có quan hệ gì đâu.
Đối với cô nó không quan hệ, mà đối với tôi sao nó vô cùng quan hệ. Tôi mới hỏi chứ.
Đó là tại ông nghĩ. Nhưng thôi, tôi mời ông lúc khác nói chuyện, bây giờ tôi không rảnh.
Cái gì không rảnh? Không rảnh tiếp chuyện với tôi không? Mà có thì giờ tiếp chuyện với một người khác có phải không?
Phải, tôi tiếp chuyện với ông Minh đó.
Ông Minh à, ông Minh thầy Minh là anh Minh gì cũng mặt, tôi không có cần cô khai ra đâu. Mà tôi gặp cô đây là có quý, tôi hỏi cô một điều thôi.
Ông muốn hỏi tôi điều gì?
Tôi hỏi cô tại làm sao đã mấy phen nhà tôi đưa lễ vật, cậy người mối manh đến giảm hỏi cưới cô, song thân cô đều không thâu nhận, nói rằng chờ lương duyên không thể ép buộc mà nên. Còn cô gì lẽ gì cô chẳng ưng, có phải là tôi đây chưa thật giàu, chưa xứng với tài ăn học của cô?
Tôi phải đâu là kẻ ham tiền bạc, để cho ai thật giàu thật sang, đem lè tôi cũng được sao? Có người đáng trọng hay kinh, ở tư cách là hơn. Chớ nào phải cây thế thân mà mua đưa tấm lòng yêu.
Nè cô Nguyệt, cô nói sao không hổ thầm. Tôi tưởng đâu cô treo cao giá ngọc, nào về hôm nay cô đi hỏi hẹn cùng trai.
Ông không được phép nghĩa mai, vì ông không có quyền cát giữ. Khi tưởng ông cũng nên biết điều lịch sự. Tôi mời anh đi chỗ khác chơi, đừng làm nhọc lòng tôi.
Nè nè nè, xin lỗi cô, nghe cô mời tôi hay đuổi đó.
Ông muốn hiểu cách nào cũng được.
Nói chơi với cô vậy thôi, chứ lại ăn vàng tôi cũng có ở đâu chào cô ạ. Nè cô Nguyệt, là tôi chạm mặt cô chút đó ngang, để sau này cô đừng danh giáo thiên hạ.
Ông cũng được vô lễ.
Tôi có vô lễ gì với cô? Tôi tưởng cô là người ăn học, không biết so sánh thế nào xứng đáng. Tôi ông già có lẽ mù quáng như vậy.
Theo ông thì so sánh như thế nào mới xứng đáng?
Cái đó cô Nguyệt tự biết lấy.
Có lẽ theo ông thì trong cuộc hôn nhân, điều quyết định là nhà cửa, là tiền bạc và ruộng đất cò bay thẳng cánh giàu nhất ở trong làng, như ông mới là người xứng đáng. Và chỉ có mỗi một mình ông mới có quyền cưới các cô gái mà thôi. Có phải vậy không thưa ông?
Ấy, cô mà xỏ xiên như vậy rõ ràng là cô bậy. Đâu phải tôi đây vợ rau hàng ngoài giữa chợ. Tôi chờ là chờ duyên nợ, chúng ta đã vàng bách niên. Vì bóng hình của cô khiến lòng tôi thẫn thờ. Mơ mộng lay động sống tình nhấp nhô. Đợi tôi mà thiếu cô, xe như cây già xa xơ. Đợi tôi mà thiếu cô, cách tôi môi mòn chết cô, tóc tai rủ cười đi giả dời. Đợi tôi mà thiếu cô, vui gian chỉ mình ông thần. Đợi tôi mà có cô, nghe dầu cung phụng, đêm lẫn ngày tôi cũng ưng bụng.
Trời ơi, nói gì quá trời quá đất vậy?
Cô Nguyệt à, tôi mong cô mà, cô hãy đáp lại cái tình yêu thầm thật đắp đuối của tôi dành cho cô trong bấy lâu nay đi cô Nguyệt à.
Dạ, cảm ơn cái tình yêu thành thật và đắm đuối của ông. Đối với tôi bấy lâu nay mà tôi không biết chứ.
Trời ơi, chàng ơi, chẳng những yêu cô mà tôi cùng mong mỏi làm sao đời cô hoàn toàn hạnh phúc nữa kìa. Nguyệt ơi, Nguyệt à, tôi là con một nữa cô Nguyệt.
Vậy cũng nói đó.
Con cầu con khẩn nga, nếu Nguyệt không tin nó nhìn kỹ nè nè, có sỏ lỗ tai.
Đẹp ghê.
Đẹp quá. Nếu Nguyệt về làm dâu nè, tôi Nguyệt chẳng phải làm cái gì hết nha. Tôi sẽ cất một căn nhà ngoái thiệt lớn, tôi mua sắp đầy đủ tiện nghi để Nguyệt tài hưởng lạc thú buổi còn xuân ha.
Ông chuẩn bị chu đáo như vậy à?
Xin thề với Nguyệt nè, tôi yêu cô không thành thật, tôi sẽ phạm thứ
trời ơi, trời ơi, đừng có thề nhốt gì kìa. Anh hẹn gặp em ra đây có chuyện cần kiếp. Chuyện gì anh nói cho anh nghe đi.
Anh đã nhận được thơ nhà trưa hôm qua em à.
Anh được thơ nhà? Trong ấy cự tuyệt lời cầu xin của anh.
Ở trong thơ thì không có nói gì về chuyện đó, chỉ bảo là anh phải thu xếp anh về gấp thôi hà.
Về gấp? Chừng nào? Chừng nào anh đi? nữa đi anh.
Mai này em.
Mai này. Thôi em biết rồi.
Em biết gì?
Nhà giúp anh về gấp là để cưới vợ cho anh đó.
Không, làm sao mà em biết được chuyện đó?
Vì thư trước anh tỏ thật là phải lòng em, gia đình không chấp thuận, sợ lần nữa anh hư hỏng mới gọi anh về, là cố ý muốn đoạn tuyệt mối tình của chúng ta.
Không,
hay đúng hơn là để cưới vợ cho anh.
Không có đâu em mà.
Để cho anh quên, quên người yêu của anh. Thì cái người quên yêu bao giờ các cô cũng cho là hạng người không xứng đáng.
Em à, em đừng có nghĩ dơ dẫn không nên. Biết chừng đâu ở nhà đơn chiếc, rồi ba má anh đã thấy bãi trường mà anh chưa kịp về, mới viết thơ gọi anh về gấp đó thôi, chứ không có ý nghĩ gì khác đâu em mà. Nguyệt, em hãy yên tâm và vui vẻ như mọi khi đi em. Đừng buồn em mà. Còn buổi chia tay này, buổi chia tay này chỉ là cơn gió lướt nhẹ trên sông, mang mát buồn ánh nắng chiều nhấp nhô tiêu hát dài chiếc lá khô. Anh về trong một tuần lễ đó, anh có thơ cho em ngay hả? Anh hứa chắc với em là không có gì lay chuyển được tình yêu của chúng ta đâu em mà.
Trong một xã hội mà cuộc đời anh còn không tự chủ được, thì sự yêu em và cưới em làm sao dám chắc?
Anh dám chắc cho em.
Giữa cả quyền đỉnh đoạt của mẹ cha
và thay luôn cả ông Tơ bà Nguyệt nữa.
Nhưng anh ơi, bạn bè trang lứa của chúng ta, lá thắm đã trao chị hồng đã nuôi, mà vẫn không sao đẹp mối duyên lành. Hôn nhân là do ràng buộc của lễ giáo gia đình, hạnh phúc của đời mình mà mình không tự chọn, để gió nghẹn ngào tiếng hót duyên. Ôi tôi đôi mươi chân trời dòng, nắng rắc tan vàng đua lường ông, đường đi tới ngõ đầy hoa mộng, có hay đâu vào cuộc sống quá bè bà.
Anh nói thật với em, nếu mà anh bị cha mẹ ép buộc, anh sẽ rời bỏ gia đình. Chúng ta biết sống biết yêu, vì trên đất nước có một nền văn minh không quá mới này, ở đâu cũng là chỗ để cho chúng ta dung thân được hết em mà.
Em cũng có ý nghĩ anh. đối với chúng ta tiếng nề xưa hôm nay đã lỗi thời. Nhưng mặt sống một cuộc đời chiếu linh lãng mạn chạy theo ái tình, em cho là mình hẹp hòi ích kỷ.
Tại sao lại ích kỷ chứ em?
Anh nghĩ xem, đảo làm con mà rời bỏ gia đình quyến thuộc gần xa, chén cơm đôi đũa chai trà ai dâng chi chay mẹ đau tuổi già.
Nguyện
em nặng chữ điếu hay là gì, em chưa tin anh.
Trời ơi, nếu không tin anh thì em đâu có khổ như vậy.
Nguyện,
Nguyện ơi, đã hiểu rõ lòng em đau quý. Trước sau anh vẫn một mực thủy chung, mai này anh về, nếu mà song thân bắt gì đứa đâu thì lại buộc gia đình. Chừng ấy hai ta sẽ thoát như thế nào. Em ơi, thà
quá tàn, mày còn chú chảy nữa thôi. Dám dắt đai đời thật chính để cẩn tình, thật nhục nhã cho gia đình tầm môn, vô quốc sanh con mà
dạ cầm. Dạ mong bác thương tình, dạ bớt cơn nóng giận cháu phân lại tỏ tường.
Phân cái gì?
Dạ lỗi là tại cháu đầy chứ không phải cô hai.
Thôi đi, con tôi hư thì tôi sửa trị, việc gì đến thì sao mà thì lại chen vô? Ở đâu mặt đá mà chơ? Dám tới đây dụ dỗ ghê tơ là tôi cho thầy.
Ta suy xét lại cũng vì con lời dạy nào phản tai, người ta nói đã ra cố sự giả tội tình con cam chịu.
Về nhà chịu.
Dạ thưa bác, dạ muôn việc tại cháu mà ra tất cả. Dạ bác thương cháu nhờ, bác không thương cháu chịu. Dạ lỗi này là
không do... Có lỗi phải gì hết, mũi dạy lái chịu đò. Con của tôi hư về nhà tôi đóng cửa tôi dạy lại, khỏi phiền tới thầy. Con thầy tôi mời thầy về đi. Đi về đi. Nè, nghe tôi nói này. Nếu như thầy biết điều mà tôi để cho em ha.
Dạ.
Còn nếu từ rày về sau mà thầy còn tiếp tục dụ dỗ nó ha.
Dạ.
Rồi làm cho nó bụng mang dạ chữa, rồi nó bỏ nhà nó trốn đi đó nghe. Tôi nói thiệt với thầy, ở đâu tôi cũng đi tới.
Dạ thưa bác, dạ bác mắng cháu chịu chứ cháu không có dám quyến rũ em Nguyệt bác.
Thiệt không dám quyến rũ đâu.
Dạ thiệt bác, mà thật tình là cháu với em Nguyệt đã yêu nhau bác.
Vậy
dạ sẽ cưới gả đàng hoàng hả bác?
Trời đất ơi, cưới gả đàng hoàng hả? Dạ. Trời đất ơi, thầy học sách nào mà thầy ăn nói ngang xương vậy? Thầy chôn cha mẹ của thầy chôn tôi với má con Nguyệt hồi nào mà thầy tự do cưới gả hả?
Dạ.
Thầy hỏi, mà tôi gả con Nguyệt.
Dạ, bác gả em Nguyệt hả bác?
Tôi gả con Nguyệt chứ sao? Dạ. Nhưng mà chắc chắn là chàng rể tương lai của tôi không phải là thầy.
Dạ.
Không phải cái thứ vô giáo dục mất dạy như thầy nghe không?
Dạ thưa ba, mai này đó anh Minh anh về bển anh xin phép với ba má ảnh để.
Mai này nó mới xin phép phải không?
Dạ lát con về liền hả bác.
Gì vậy? Chừng nào thầy về thầy kể thầy cho thầy nói tôi chi. À mai thầy mới xin phép phải không? Có nghĩa là thầy muốn đặt chuyện ra rồi chứ gì. Một sự ngược ngạo chứng tỏ quyền hạn của thầy còn lớn hơn cả ông già của thầy nè.
Dạ thưa bác, cháu chưa hiểu hết ý câu bác vừa nói.
Muốn hiểu không? Về hỏi cha mẹ thầy biết tôi không có thì giờ giải thích. Còn mày đi về.
Dạ thưa ba.
Đi về. Tôi không thích cái thứ mèo mã gà đồng trên bọc trong vô.
Dạ thưa bác đi về.
Bạn ông bạn, ông bạn anh biết lịch sử trong ngày giờ phút này tiếng mời có nghĩa là út đuổi đấy.
Trời đất quỷ thần ơi, ba cái lưu tách ta đông bờ hết trơn hết trời. Mấy cái này mà khách khứa tới nhà ta thấy ta cười thúi đầu.
Sao tôi nói với bà hoài mà không biết cái lỗ tai bà để đâu? Ở trong nhà thấy cái gì trái tay gai mắt thì làm ơn làm giùm tôi. Để tôi nói hoài là bà con người ta nói tôi khó tánh. Ly tất gì mà bà để bà coi được là không biết bà để gì sao?
Thôi bà đem vô trong bà rửa tôi đi. Đi đường khát nước về thấy hết muốn uống. Rồi rồi đó, đó. Nói về đi đâu hả?
Tách tôi mới rửa. Mà ông chê dơ à, tôi phải đem vào trong tôi rửa lại.
Thôi bà để đó đi. Bà đi cái tới chiều. Để nhà nhà, đừng để anh đầu tôi.
Mấy ngày nay rồi không có ngày nào mà tôi yên ổn với ông hết trơn hết rồi.
Làm gì không
thôi em? Ông đi à, thôi ông về ông kiếm chuyện. Ông đi à, thôi ông về ông kiếm chuyện.
Phải rồi, tôi ham ghê lắm. Thở ra là kiếm chuyện. Mấy ngày nay đi công việc mệt gần chết. Về tới nhà thấy mặt bà là tôi bực thôi.
Mặt tôi sao?
Bà tự hiểu lấy. Đâu bà vô trong bà lấy kiếm bà coi lại mặt bà coi. Già thấy ghê.
Ừ.
Tại bà hết.
Tại tôi gì?
Tại bà mới ra nông nội.
Mà tại tôi cái gì?
Trước đây có nhiều nơi tao mai mối tới tao hỏi gả phức cho nó rồi.
Trời ơi, con nó không ưng mà không biểu tôi gả là gả cái gì. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên đâu.
Áo mặc sao qua khỏi đầu. Bà biết con gái lớn không khác nào như hũ mắm treo đầu già.
Thôi ông đừng có nói bậy.
Vậy cho nó tác tệ là tốt đẹp lắm à.
Tôi không nói tốt mà tôi cũng không nói xấu.
Nói sao?
Nhà mình vô phước thì mình chịu. Còn ai khen chê thì kệ người ta.
Gì? Nói lại nghe coi. Nhà tôi ai muốn chê chê. Ai muốn chê đây cho chê. Đặt bà mở miệng ra thấy ghét. Mấy ngày nay tôi chạy đôn chạy đáo lo tìm phương cứu vãn. Nghe bà nói có phát giận trong bụng. Hồi sáng là tôi có gặp anh Thôn.
Ủa? Anh có gặp anh Thôn?
Ừ.
Rồi anh có nói gì không?
Anh không nói gì mình phát đâm ngượng. Cũng may là có thằng Bích ở đó.
Rồi thằng Bích nó nói sao?
Thì thằng Bích nó còn thương con Nguyệt. Nó cái chuyện này xảy ra là tại cái thằng quỷ kia kìa. Nếu bây giờ mà con Nguyệt suy nghĩ lại nó vẫn đi cưới như thời.
Thôi được, để tôi kêu Nguyệt
đâu. Làm gì? Nó làm nhục tôi với bà thì bây giờ nó phải chuộc lỗi nó lại. Bằng không là tôi giết nó chết.
Ông sao?
Tôi giết nó chết rồi tôi đi ở tù với bà.
Ông gì? Ngài lớn tuổi rồi, ông dằn bớt xuống đi.
Ừ.
Ông nghe tôi nói nè. Chém con á, mình chém bằng sống cho ai chém bằng lưỡi bao giờ đâu.
Bằng nó chỉ dịch
ông để chậm chậm đi. Rồi tôi vỗ ngọt.
Thôi khỏi vỗ ngọt. Lần này mà cãi tôi là tôi bỏ nhà tôi đi luôn.
Thôi để tôi kêu nó cho ông hỏi. Nguyệt à. Nguyệt.
Dạ.
Ba con kêu.
Đừng xét ra. Giữa hơi hả. Mày làm như má mày mạnh lắm. Này. Nguyệt.
Dạ.
Mấy ngày nay cô suy nghĩ kỹ chưa? Thiệt tao với mẹ mày cho mày ăn học ổn quá. Học nhiều chừng nào mà hư nhiều chừng ấy. Tại sao cái chỗ cha mẹ định mà con không ưng mà con đi làm cái chuyện tác tệ. Con trả ơn cho cha mẹ vậy đó phải không?
Sao con dạy vậy con? Nhà anh Thôn ở bên anh có một mình thằng Bích à. Được cái nơi xứng đáng như vậy là tốt lắm rồi mà sao con còn không chịu?
Dạ thưa ba má, việc hôn nhân là việc hệ trọng suốt một đời con. Xin ba má cho con quản lại 10 hôm nữa. Còn những việc khác thì con hứa là con sẽ nghe theo lời ba má hết. Dầu có chết con cũng nghe nữa.
Ba thấy bệnh được quá mà. Sao con cứ hẹn lòng hẹn lửa hoài vậy? Con mà hỏi khó nói quá.
Dễ nói thế mà. Thì con cứ nói là dạ thưa má. Tại vì con yêu anh kia. Con chê anh này. Chứ bộ đuôi như má sao không thấy.
Chuyện của con cái ở trong nhà mà có gì mà ông mắng tôi dữ vậy?
Thì bởi vì chuyện con tôi mới mắng bà. Chứ không tôi mắng bà tế tôi hay chứ. Tôi nói với bà nhiều lần rồi. Tôi nói con gái nó lớn rồi. Thôi chị cho nó đi học ba cái chữ nho. Rồi dạy cho nó thiêu thùa bếp núc. Bà cãi tôi. Bà cho đi học chữ Tây. Đó, chữ Tây bây giờ nó vậy.
Ông nói vậy là nghe không phải.
Nói sao mới phải?
Tôi cho con nó đi học là để nó hiểu biết với người ta.
Vậy? Cho nó ăn học vậy mà hiểu biết hả?
Dạ.
Thôi tôi hiểu rõ thâm ý của bà nè.
Sao?
Thì bà ghét tôi bà không dám nói. Bây giờ bà chửi xéo tôi. Thì bà nói cho nó ăn học vậy hiểu biết. Thì bà nói nè. Con à, đừng nghe lời già ngu đó.
Dạ ông ơi.
Đến. Hả, tôi nói mày làm ơn cúi đầu xuống nghe. Cái gì kỳ cục á? Hả, mỗi lần tôi nói là ông ống nè. Bây giờ bà coi tôi không ra gì hết phải không? Cái gì kỳ á? Bà ở với tôi mấy chục năm nay. Tôi dạy bà cái câu khuê môn bất xúc bà nhớ không?
Dạ nhớ.
Bà nhớ mà bà không chịu làm. Dạy con dạy thuở còn thơ. Bà chiều chuộng để cho nó hư. Mai mốt tới quỷ nhỏ kia nữa. Rồi bây giờ bà nói cho anh ăn học và hiểu biết quá là bà chửi tôi già ngu. Thằng già không biết gì. Thằng già dạy.
Bà là đàn
bà.
Bà
coi chồng không ra gì. Bà lấn quyền chồng nha.
Ông làm gì đó ông làm đi.
Làm gì?
Hãy ông đi là thôi à.
Ông về là ông kiếm chuyện.
Chuyện gì kiếm trong nhà?
Chịu hết nổi với ông.
Sao không nổi?
Thôi ông muốn làm gì đó ông làm rồi cho nó vui bụng.
Con cái gì thì làm
cho nó vui rồi bụng ông đi.
Cái gì?
Tôi sợ ông quá.
Tôi sợ bà quá mà.
Mấy chục năm nay.
Tôi sợ bà xỉu. Bà đừng nghĩ bà đau tim mà tôi không dám nói bà. Như bà kỳ cục nói ra là khóc lóc nan nỉ ỉ ôi.
Dạ thưa ba, con có lỗi thì ba đánh ba rầy con. Chứ ba đừng có nói gai gắt như vậy. Tội nghiệp má và tội nghiệp con đó ba.
Nói sao gai gắt, nói sao là em dịu. Tao là cha tao dạy mà. Phải rồi. Má mày chiều chuộng mày. Bây giờ mày binh lại má mày là đúng đó. Bấy giờ tôi bé. Rồi tới nữa.
Dạ thưa ba, con đi chơi mới về.
Tôi nhớ hồi này thằng hồi nhỏ nó đâu có tật vậy.
Giờ đâu có ba, tại con thấy bây giờ con khóp với con mắt con nó chóp chóp với ba.
Mày mà khóp.
Con sợ ba.
Mày sợ.
Dạ sợ.
Tao biểu mày giả hai con gạo mày giả chưa.
Giả chưa.
Đó. Rồi cặp cuốn sách mà không biết tối ngày có đọc được chữ nào không.
Dạ có.
Rồi tối ngày trai gai trai cặp bè cặp bạn đầu trên sớm dưới. Trời tụi bay á nha. Tụi bay á. Nói tới cả mặt dầm dầm. Bây giờ chỉ có nước là tao đưa tụi bay lên bàn thờ ngồi rồi tao lại tụi bay nha. Tao lại tụi bay cho vừa lòng con với cái. Hết nói nổi.
Dạ xin phép ba cho con nói.
Ai cho mày nói mày? Tụi bay là con thì tụi bay phải cúi đầu nghe. Chỉ có tao là cha tao mới được quyền nói.
Thưa ba, chị em con lớn rồi. Ba cho tụi con đi ăn học rồi để mở mang trí óc. Thì bây giờ con xin phép ba cho tụi con nói lên được những cái gì mà tụi con hiểu biết. Sao hãy mỗi lần tụi con mở miệng là ba cứ đàn áp tụi con không?
Trời ơi, tôi dạy đó, để nói tôi đàn áp nó chứ. Như vậy là tôi hết thời rồi. Tân ơi,
dạ.
Con học giỏi lắm rồi phải không con?
Dạ chưa.
Con tài lắm rồi hả?
Dạ chưa.
Con quên cái câu phụ sử tử vong rồi phải không con?
Dạ, phụ sử tử vong, tử bất vong, bất hiếu.
Ây, tại sao mày nói tao đàn áp mày? Mày phải giải thích cho tao nghe. Tao nghe không xong là tao giết mày chết. Tao giết mày chết bữa nay nha Tân.
Ba cho con nói.
Nói đi.
Dạ thưa ba, thời buổi bây giờ trai với gái nói chuyện với nhau là sự bình thường.
Cái gì?
Chứ đâu có gì mà ba lên án nặng nề cái vậy ba.
Trời đất ơi, trai gái nó nói chuyện nhau khủng khiếp như vậy mà mày cho là bình thường hả?
Trời ơi, vậy mà khủng khiếp.
Chứ sao?
Tại tối ngày ba trong nhà bích ra đường ba không thấy á.
Thấy gì ngoại?
Nhất là những buổi tối trời có trăng mới biết không, dọc bờ đê có cặp như hết vui lắm.
Trời đất ơi, trời. Như vậy là cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân của tao mày để đâu?
Nam nữ thọ thọ bất tương
thân. Ờ.
Trời cổ lỗ sĩ.
Cái hổ quá rồi, nó quá. Cái cây tôi mới để đây đâu mất tiêu. Hả? Cái cây tôi đã... Rõ ràng hết trôi cãi rồi phải không con? Bữa nay mày dám chửi tao phải không?
Dạ đâu có ba.
Cái miệng mày mới dép dép rồi.
Dạ không phải, con ăn đậu phộng rang. Hết đậu phộng rồi ba.
Nãy mày làm gì? Mày đá tao phải không?
Dạ đâu có.
Mới thức thiện.
Đâu có dám.
Mày lên gối tao.
Không có.
Tao không né tao bể luôn mũi được.
Con không có dám.
Chứ mày làm gì?
Dạ con vừa đi tới.
Ai cho mày đi? Ai cho mày đi? Tân.
Dạ.
Tao biết mày ở nhà giả hai cố gạo. Phải không?
Dạ.
Mày bỏ mày đi tới trưa mày. Mày ăn ba hộp cơm mày bỏ mày đi. Đi. Tối ngày mày đi. Đi
ngoài.
Cha nào. Mày làm cái gì? Mày đi đâu?
Dạ tôi đến bà bồ ngơ bên kia.
Đi vô. Quen.
Dạ.
Đây này. Mấy ngày nay tao mất ăn mất ngủ cũng tại vì bữa nay mày phải nói cho tao biết. Cái thằng đó nó dụ dỗ mày sao?
Dạ thưa ba, dạ người ta không có dụ dỗ con ba.
Ai làm mai làm mối đó cho mày?
Dạ cũng không có ai làm mai làm mối hết á.
Thì tại sao mày gặp nó ngoài bờ sông?
Dạ tại con đi lại nhà nhỏ bạn con á, cái quẹo ngã đó con gặp.
Bộ hết nhà sao mày quẹo ngã đó? Rồi mày gặp nó mày nói cái gì với nó? Nó nói cái gì với mày? Tao bước tới tao thấy hai đứa bị xà nẹo nhau. Đâu mày nói hết cho tao nghe con, mày nói cái gì với nó?
Dạ thưa ba, dạ con nói.
Nói cái gì?
Dạ nói.
Nói cái gì?
Dạ.
Trời,
dạ nói gì?
Nói cái gì? Nói cái gì? Nói sao? Hả? Xích lại. Mày đứng xa tao đánh chói tao chặt tay là mày chết nha. nói hết cho tao nghe, nói cái gì?
Dạ thưa ba, dạ ông thỉnh con nói.
Không có thủng thỉnh mấy ngày nay rồi, nói đi.
Dạ thưa ba, dạ con nói.
Nói cái gì?
Hả?
Trời đất ơi, bên đây mày hại với tao không vậy?
Không quá rồi.
Này nó dám hại với tôi. Mày coi tao nghe hài với mày không vậy? Vậy thì mày nói cho tao nghe.
Dạ nói gì nè?
Nói gì nè? Nói gì nè là nói gì sao? Hả?
Nói à... Nói à...
Nói đi chứ à vậy? Nói gì?
Này... Anh Minh ơi.
Rồi sao nữa?
Rồi cái ảnh này...
Nó nói là sao?
Ơi.
Vậy ném về hai đứa bay chửi lộn nữa. Rồi gì nữa?
Rồi cái ảnh nói...
Nó nói là sao?
Lại ba.
Nó nói còn lại ba.
Rồi ba đánh con chứ ba đừng có bắt con phải nói lại những lời mà con không nói được ở đây ba.
Thôi xuống.
Dạ.
Ba đánh con vừa rồi cho con nhất.
Dạ thưa ba, dạ con khách rồi ba.
Trời đất ơi, khách gì? Tao đương giải chỉ mày đấy mà khách gì?
Dạ con thấy ông đó xô cổng rào mình không vô ba.
Tại sao mày không đóng cổng lại?
Con đóng là mày thô đại hả?
Vậy thì mày tiếp đi.
Ba cho con làm người lớn bữa hả ba?
Rồi tao cho mày làm người lớn.
Dạ.
Chừng nào khách về mày cúi xuống.
Hả?
Còn mày đi vô.
Con nói làm
đi. Mày chết mày
con ba. Con đâu làm gì đâu ba. Ba. Đồng đội đánh ba. Đồng làm gì trời.
Mới bước vô tới nhà là thấy cả một bầu không khí nặng nề khó thở.
À?
Vậy mà nó cũng bắt buộc tôi tới đây cho nó vừa lòng. Thiệt hết nói nổi con với cái.
Ở đây không phải nhà quan chức chủ mà nghe.
Ồ, bạc đông, bạc đông. Bonjour chú em.
Ça va bien? Gì kỳ vậy? Tai không bắt chỉ.
Dân ruộng chúng tôi rất hiếu khách.
Uầy.
Nhưng ông cũng phải biết tôn trọng người ta.
Uầy.
Ở đây chúng tôi có cái câu là thà mặn như nước biển và ngọt như mưa nguồn.
Uầy.
Nước mặn để làm muối.
Uầy.
Nước ngọt để trồng lúa. Đừng lơ lớ mặn không ra mặn mà ngọt không ra ngọt, tụi tôi coi như đồ bỏ vậy.
Cái thứ mà nửa mặn nửa ngọt xài không vô phải không chú em?
Dạ. Cho nên Tây phải ra Tây mà Việt Nam phải ra Việt Nam. Đừng mở miệng lai căng pha trộn nửa nạt nửa mỡ nghe không lọt lỗ tai.
Giỏi, giỏi lắm. Xin lỗi, chú em làm nghề gì vậy?
Tôi còn đi học.
Vậy mà tôi tưởng chú em làm nghề sửa lưng chứ.
Ông nói vậy là sao?
Vì chú em còn ít tuổi mà nhiều nhức nhối quá.
Hả?
Mỗi một câu nói của chú em có kèm theo cái lưỡi câu để móc họng người khác.
Xin lỗi ông là ai? Ông sáng sả vô nhà của người ta muốn tìm ai?
Qua từ xa xôi lặn lội đến đây là để muốn hỏi thăm nhà ông cả ba cô Nguyệt. Hồi nãy có một người chỉ qua vô lộn nhà cậu Bích con của Hương Thôn nào đó. Nhưng mà cũng rất may, nhờ gặp cậu Bích mà qua được hiểu thêm nhiều điều thú vị. Và cậu Bích có chỉ qua tới đây. Vậy qua muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn là có phải đây nhà ông cả ba cô Nguyệt không chú em?
Xin lỗi ông có bà con hả?
Non, không bà con gì cả.
Vậy chứ ông tìm làm gì?
Qua cần gặp ông cả để có vài chuyện cần bàn.
Mời em ngồi để tôi mời ông cả ra nghe.
Merci.
Dạ thưa ba, ông tìm ba đó ba.
Ông này á?
Dạ. Ba tôi ra tới rồi kìa.
Ủa? Nó vậy ông cả đây là papa của chú em.
Dạ.
Ồ, oh, bonjour monsieur.
Ông muốn bắt tay chào xã giao ba ba?
Xin lỗi ông, tôi thú cựu bài tân.
Xin lỗi ông, tôi đã cựu nghinh tân.
Nhân bất học bất tri lý, học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo.
Có nghĩa là người không học thì không biết lẽ phải đúng không ba?
Rất tiếc bữa nay quên đem theo thuốc bực mình. Thôi thì vì con mà ta nhường cho một nước. Xin hân hạnh kính chào thưa cả.
Không dám, chào ông, mời ông ngồi. Merci.
Dạ thưa, dạ mời bác dùng nước à.
Merci. Ồ, à, xin lỗi, có phải đây là cô Nguyệt không ạ?
Dạ.
Ồ, ta đen,
gì kỳ cục vậy?
Dạ thưa ông, tôi muốn hỏi ông là giữa tôi với ông, cả hai đều không quen. Ông cám phiền cho tôi biết rõ họ tên. Vì tôi không mời cũng không thỉnh, ông đến nhà rất là ngang nhiên, làm cho tôi chẳng được yên.
Tôi là chú Hiệu Ba Gia Mát Tạp. Trên cương trường danh tiếng nhiều năm, mặt ai hơi trong đạn đục, tôi chỉ hơn thua việc lời hay lỗ.
miễn sao cho chúng một thành mừng.
À, thì ra ông đến đây giải ăn theo thuở, ở theo thuở.
Không, tôi gặp ông để biện giải một đôi lời.
Tôi sốt ruột lắm rồi, ông đừng dài dòng lôi thôi.
Thằng Minh con tôi, nó có học mà lại vô nghị, còn con gái ông cũng chẳng ra gì.
Trời đất ơi,
ta nên minh bạch kéo miệng đời thị phi.
Nghe chưa? Nhưng mà
thằng Minh con trai của trong gia đình là một đứa rất ngoan, còn ở trường thì nó học cũng rất chăm. Nay vừa xong mùa thi cử, tôi càng hy vọng bao nhiêu quá thì lại càng thất vọng bấy nhiêu.
Dạ thưa ông, con ông ngoan hay là quan đàn cũng vậy, tôi đâu có nhận lui tới cầu thân. Lời nói của tôi như là đinh trong cột, dù cho sao trời giật nổi mà tôi đây nhất định không đổi trời.
Bọn trẻ anh chưa lo, lo chưa tới, thật là đáng đời. Nhưng mà bài học đã lỗi thời.
Sao lỗi thời?
Đến buộc lòng tôi lặn lội tới đây.
Nhưng mà câu chuyện kia tôi đã giải quyết xong rồi, ông nói nữa chỉ thêm muốn lời.
Tôi muốn đòi muốn nợ ông đã dai.
Ông phải nói lại cho đàng hoàng. Nợ gì?
Danh dự.
Danh dự?
Phải. Cách đây mấy hôm, ông đã sửa trị thằng Minh con trai của tôi.
À, thì ra là chuyện đó, biết rồi.
Và nghe đâu là ông đã chửi cha mắng mẹ nó thì phải.
Tại vì cha mẹ nó không biết dạy thả lêu lỏng dụ dỗ con gái người ta.
Merci, monsieur. Nhưng thường thường cả, nếu chỉ có một mình thằng Minh con trai của tôi, thì ông không thể ghét nó vào cái tội trai gái.
Tất nhiên.
Vì vậy cho nên hôm nay tôi muốn đòi là sự công bằng.
Công bằng
phải. Có qua có lại mới tội lòng nhau cả.
Nghĩa là
tôi muốn xin phép ông được có vài lời với cô Nguyệt.
Tự nhiên.
Mời cô.
Dạ thưa bác.
Cô Nguyệt à, tôi thì tôi không theo luận điệu giặc mùi lễ giáo như thân sinh cô, vì tôi là con người có óc thực tế. Cách đây mấy hôm, tôi đã tính cho con trai tôi xong rồi, nhưng mà tôi vẫn lặn lội đến đây để tôi bỏ lên đột cân tôi cân. Bên nào nặng thì tôi lấy, còn bên nào nhẹ thì tôi quăng. Nhưng rất tiếc, khi tôi đến đây rồi thì tôi hoàn toàn thất vọng. Vậy thì bây giờ tôi có thể tóm tắt với cô một câu như thế này, là tôi sẽ cưới vợ cho con trai tôi, nhưng mà chắc chắn nàng dâu tương lai của tôi không phải là cô. Vì cô là con của một gia đình có tiếng mà không có miếng. Mong cô thông cảm. Nếu không còn gì bằng nữa thì xin phép ông cả.
Nán lại chút xíu.
Ông còn dạy gì thêm?
Ông phải giải thích cho tôi biết cái câu có tiếng mà không có miếng. Sao ông cười? Vui lắm sao ông cười? Làm gì cười?
Thì ra ông cả thắc mắc cái câu có tiếng mà không có miếng à?
Thắc mắc cái gì? Ở đâu ông vô đây ông nói nặng người ta là thắc mắc cái gì?
Có gì đâu nặng ông cả. Theo tôi thì nó nhẹ hiểu như bông gòn.
Nhẹ với ông, nặng với tôi thì sao?
Thưa ông cả, chắc ông cả cũng thường nghe người ta nói là thùng rỗng thì nó hay kêu to.
Đó, đó, đó.
Sở dĩ nó kêu to như vậy là vì bên trong nó không có gì
hết. Sao không có?
Thế là nó một cách khác hơn. Ông xưa, tôi này, hai nếp sống cũ mới khác nhau không thể hòa hợp được.
À, ông chê tôi xưa phải không? Vậy, tôi xưa đó ông. Nhưng mà cái xưa này là của ông bà mình mấy ngàn năm để lại. Còn mới là gì? Mới là ngoại thể lô lăng do người lang xa du nhập. Hay ho gì mà đã cửu kính tấn.
Thưa ông thương cả, tôi và ông đang sống với chế độ thuộc địa. Chức sắc của ông đang mang hiện giờ cũng chính do nhà nước France ban cho. Ông chê tôi là ôm chân pháp, nhưng mà nhìn kỹ lại thì ông cũng đang bợ cẳng tay.
Ý, trời đất ơi,
cái cách con chọn rể có khác nào cách tôi lựa dâu
khác khác
cái vừa rồi vào nhà cậu Bích nào đó.
Rồi sao?
Tôi biết ngay là ông đã đắc co cái cậu con trai nhà giàu.
Nhưng rồi ông nói gì vậy?
Ô, là lạ. Giảng sự chỉ ư tiền.
Nè nè,
thấy ho gì mà đi thủ cửu bài tân đó ông cả.
Nhưng mà ông không được xen vào chuyện nhà của người khác.
Đúng như vậy,
chúng ta không nên giặt áo để cho người xem lưng,
vì trên lưng chúng ta toàn là những vết thẹo xấu xa bỉ ổi.
Ông câm miệng lại. Ông cũng câm miệng lại.
Tôi. Nếu còn to tiếng, thiên hạ sẽ phỉ nhổ vào mặt
ông chúng ta.
Chắc có lẽ câu chuyện đến đây đã tạm đủ. Xin tạm biệt.
Au revoir, monsieur.
Mấy đứa nhỏ ở đâu?
Dạ.
Ra quét giùm tao cái nhà của mày.
Dạ.
Phải. Ông nên quét cho sạch hết những rong rêu còn đầy dẫy ở đây. Vĩnh biệt. À dơ.
Ai dơ biết.
Chắc bây giờ thì chú em không còn cho qua là lơ lớ. Hay nửa mặn nửa ngọt chứ.
Và sự lối lăng đến đây cũng nên chấm dứt là vừa.
Trẻ con lắm. Thủy mũi chưa sạch. Đừng lên mặt dạy đời với ta.
Mẹ ông. Mày giết tao phải không Nguyệt? Hả? Mày thấy dùng cái ai chưa?
Nguyệt!
Định được. Chưa sáng mắt sao còn không? Hả? Tao quyết định rồi. Tao đã quyết định rồi. Mày phải lấy thằng Bích. Mày phải lấy thằng Bích. Tao sẽ bán ruộng đất làm đám cưới cho mày lớn nhất với lại gan tao.
Dạ thưa ba.
Nếu mày cãi tao, mày sẽ chết với tao. Chuyện gây tai làm xấu hổ cả nhà. Mày còn dám cãi lời mẹ cha, tao không thể dung tha. Cũng tại mẹ mày quá ư chiều chuộng, từ nhỏ tới giờ mới ra nông nỗi bạn bè giao ngoài vô cũng kiếm vào sói hư mà.
Xin ba bờ cơn nóng giận, lẽ nào con đủ trí con mà nhắm mắt đưa chân.
Không rằng mày không ưng, tao bắt mày phải ưng. Việc hôn nhân tao đã trù tính xong.
Một khi ba quyết định con dám đâu cãi lình. Nhưng còn lại ba hôn nhân là hệ chồng, xin ba suy xét lại.
Tao không cần suy xét, tao là cha, tao có quyền quyết định. Bước qua đây. Qua bên đây. Ngồi xuống đó.
Dạ thưa ba.
Ngồi xuống. Bây giờ tao hỏi mày có bằng lòng ưng thằng Bích hay không?
Dạ thưa ba.
Trả lời. Nếu mày không ưng, tao sẽ bỏ nhà này tao đi. Tao bỏ nhà này tao đi cho mẹ con mày vừa lòng.
Dạ thưa ba.
Chọn đi. Một là ưng thằng Bích, hai là tao bỏ nhà tao đi.
Dạ thưa ba. Ba ơi.
Bằng lòng không?
Ba ơi.
Bằng lòng không?
Dạ.
Bằng lòng không?
Dạ con bằng lòng.
Nếu con bằng lòng thì chuyện cũ ba bỏ qua. Còn nếu con cãi lời thì con sẽ biết tay ba. Biểu mày thằng kia. Thôi đứng lên. Bữa nay ba không đánh.
Dạ xin lỗi ba, mai mốt con không dám vậy nữa.
Mai mốt à, phải coi chừng coi đổi nghe chưa.
Dạ.
Chứ không phải là như vậy được nha.
Dạ.
Hồi nãy ba giận ba đánh con đâu không?
Sưng mặt con hả ba?
Ừ. Ông ơi sao tụ của miếng thu gian lấy gian vô đi. Rồi hồi ba cho tiền.
Dạ cảm ơn ba.
Anh nè.
Dạ.
Để ba lo đám cưới chị hai con rồi ba hỏi vợ cho con luôn nghe.
Trời ơi đám cưới chị hai con hả ba?
Ừ.
Chừng nào vậy ba?
Nội trong tháng này.
Nội trong tháng này?
Tao đừng lựa ngày.
Ba ơi vậy ba cho con xin 20 nghe ba.
Tôi là tiền tiền. Chị giữ rồi mẹ.
Chú ba nghĩ coi đám cưới chị hai con không lẽ con mặc quần áo cũ vậy sao ba?
Bữa đó con gái tới đông.
Dạ.
Mày giống tôi hồi nhỏ.
Thì cứ giống ba ba. Ba ơi, con giống ba thì ba cho con xin 40.
Trời đất ơi, mày giống tao mà tới 40.
20 là quần áo mới ăn đám cưới, còn 20 nữa tại con giống ba. Con phải có dài, có vớ, có cà vạt, có dầu thông minh, con xích cái đầu cho láng láng lại.
Ba đồng ý cho con 40.
Dạ.
Với điều kiện là con ăn mặc áo dài khăn đóng giống như ba. À, về đạp nghe con. Nha.
Áo dài khăn đóng.
Ừ, về con
ba đem vô viện bảo tàng được.
Ăn nói vậy đó. Ở ngoài tao nghe được còn gì.
Kể từ nay không ra khỏi nhà nó nghe chứ. Nói vậy nè, bữa nay tao vui trong bụng mày là mày chết với tao.
Xin lỗi ba.
Thôi mày,
mai mốt con
nên cho mày 20.
Dạ cảm ơn ba.
Đám cưới nói vô đừng bàn ra.
Đám cưới nói vô đừng bàn ra. Dạ.
Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp thiên hạ cười nhà mình.
Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp thiên hạ cười nhà mình. Chắc ăn.
Vậy là giỏi lắm. Vô mời má vào đây em.
Dạ.
À bà, ra đây bà, ra đây, ra đây, ra đây.
Nãy giờ ông làm hùng làm hổ với tôi rộn nạt nộ con là kết quả tới đâu rồi?
Nhờ làm hùng làm hổ đó mà kết quả là phần tôi xong
à.
Phần bà củi lửa bếp nút.
Chị?
Đám cưới của Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước đến nay.
Đám cưới của Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước tới nay.
Tôi nhất định như vậy.
Ông nói thiệt.
Chứ sao?
Coi chừng nghe
gì
ông.
Coi chừng.
Tới ngày đó rồi ông bắt tôi ông đem gả.
Bộ bà muốn có chồng nữa.
Trời đất ơi.
Con già đón non thì giỏi mà dạy dỗ con cái thì hư. À, nhưng mà thấy đám cưới cực khổ thì bà xúi nó đừng lấy thằng Bích. Rồi bà với nó hai mẹ con cuốn gói theo trai.
Kìa, sao ông lại nói bậy vậy?
Thế nói sao?
Ông không biết gì chứ tôi đã bạc đầu về con mà. Tôi không hiểu tánh nết con sao ông. Tôi khuyên ông để chậm chậm đi. Rồi tôi dỗ ngọt con nó. Bữa nay không được thì ngày mai. Ngày mai không được thì...
Bà chỉ cúi đầu nghe chứ không được quyền nói. Bổn phận của đàn bà là cái nhà bếp nói quả cũng nhiều.
Thank you.
rõ ràng tuổi già để trẻ có khác nhau, mà sự bất công trước và sau không hề thay đổi. Con ơi, kể từ khi làm mẹ thì tình cảm ta đây đã bắt đầu thay đổi. Trước những ưu phiền hận tuổi, má ơi chỉ tự an ủi mình. Má, má ơi, công ơn của má như trời như biển, biết bao giờ con mới đền đáp được.
Ngày trước má cũng nói như con, nhưng từ khi sanh các con ra, má phải bận rộn đầu tắt mặt tối về những công việc dạy dỗ các con. Nhưng theo má nghĩ, tốt trước á thì phải lo cho tốt sau. Rồi đây con cũng sẽ có bổn phận với con của con sau này. Trời sắp tối rồi, con hãy vào trong nghỉ đi con.
Má, má vào trong nghỉ đi, chút nữa con về.
Cách đây mấy hôm tôi đã tính cho con trai tôi xong rồi.
Như vậy là anh Minh Đà,
mày đừng có tưởng cái bằng cấp RV của mày là ngon. Chưa ngon đâu con. Muốn làm ông này ông nọ phải biết nghe lời ba này.
Ba, con yêu Nguyệt, con xin ba hãy đến gặp gia đình Nguyệt đi ba.
À, ba sẽ đi
ba.
Nhưng mà ba nói trước là ba chỉ đi thử thôi, vì gia đình con Dung giàu có, nó hứa lo trang trải nợ nần cho ba và lo tương lai sự nghiệp cho con hiểu không?
Ba ơi, cưới vợ giàu để nhờ giả bên vợ là hèn, con không thích như vậy đâu ba.
Con không thích mà ba thích là đủ rồi.
Ba ơi, con không bao giờ có hạnh phúc đâu ba.
Tại sao vậy? Con điên quá. Con nên nhớ ở trên đời quý nhất là mạng sống, sau đó là tiền, là tiền.
Nhưng con lại nghĩ khác ba.
Thôi đi, mày thấy tao, mày chết với tao. Chuyện hôn nhân quan trọng chỉ một phần, mà du học lấy cách bằng bên Tây mới đảm bảo tương lai. Nè, cái tuổi của mày muốn nâng danh phận thì phải tính trước bây giờ, để khi quá trễ mày sẽ như tao suốt đời lận đận lao đao.
Ba ơi, thà là con mất đi cho biệt dạng còn hơn sống ở đây mà phụ bạc người ta ba.
Thật là cái thứ ngu mày không biết lo xa. Cuộc chiến tranh thế giới đã nổ ra, mấy năm nay lận đận nợ nần quá nặng nề. Mày mà không giúp tao hả Minh, gia đình khánh tận tao đành tự giận.
Ba ơi, tội nghiệp con mà.
Minh, ba hỏi lại lần cuối, con có đồng ý cưới con Dung không? Hay là con để cho gia đình này tan nát? Tao với mẹ mày phải xách đồ ra khỏi nhà, đi lang thang như một kẻ ăn mày cho mày vừa lòng đó.
Ba, tội nghiệp con mà.
Nhưng cũng phải tội nghiệp ba nữa con. Mình, nghe ba nói đây, nên thực tế đi con. Đừng có mơ tưởng đến chuyện một túp liều tranh hai quả tim vàng, uống nước lạnh không bổ bằng ăn bít tết đâu con. Thương ba, muốn trả hiếu cho ba thì phải nghe ba nè. Còn chuyện con Nguyệt, con hãy quên nó đi.
Không, con không thể nào.
Con hãy chôn nó vào nắm mồ dĩ vậy.
Không, ba ơi, con không thể nào. Nguyệt, trời ơi.
Chị Trung.
Chị bảo nhà mà chị đi đâu?
Đi đâu? Chị chưa biết rồi sẽ đi đâu.
Chị hai, tuy ba nói vậy, chị cũng sáng quẩn là ít ngày đi rồi, hãy tính nha chị hai.
Không thể quẩn được em à.
Tại sao vậy?
Vì chị không đi nổi trong đêm nay. Để mai này ba sang bên nhà trai bằng tính ngày cưới thì càng rắc rối hơn. Dạ lại, trước sau gì thì chị cũng phải đi. Chị không thể nào ở lại đây được nữa em.
Sao chị ở là không được? Nhà có mình ở chứ có gì sợ phải đi.
Tân.
Dạ.
Nói ra thế nào em cũng buồn, cũng trách chị.
Em không dám đâu chị hai.
Mà không nói thì làm sao em hiểu hết được nỗi khổ tâm của chị.
Cái gì vậy chị hai?
Em.
Dạ. Chị hai,
sự yêu đương giữa chị với anh Minh.
Thì em đi thơ chứ ai, em biết rành lắm mà.
Kết quả.
Kết quả là sao?
Tân ơi em đừng khóc nữa.
Em ráng nín mà sao nước mắt nó cứ chảy hoài.
Tân ơi chị xin nhận số tiền. Nhớ đón nhận tâm lòng chân thật của đứa em. Với phận mình đã lại sau này ngăn nước mắt và từ em ở còn chi đi. Chị đi với em.
Chị hai, chị làm sao chị hai?
Đâu có làm sao đâu. Chị ngồi chị viết thơ gửi về cho em. Chị mũi lần ở kia. Hảo, sao mặt mày em bầm tím vậy? Té đâu vậy để chị sức dầu cho? Té đâu vậy?
Em không có té đâu chị hai.
Chứ làm sao?
Chị biết không, hồi trưa này em đi đánh giày đó, có một thằng trang mặt coi bảnh lắm chị hai, từ trên xe kéo bước xuống, mặt mày của nó sai đỏ nhừ nhờ. Nó kêu em đánh giày cho nó, đánh xong nó phát tay nó đuổi em đi. Em tức quá em mới chạy cho em đòi tiền nó. Nó thôi vô mặt em vậy nè, rồi nó còn đá vô bụng em nữa. Đau quá em cố lết xuống cây em ngồi đó. Đến chiều sực nhớ nhà mình hết gạo, em qua nhà tiếng sòi đó, em mượn đỡ một lon gạo. Về, hai chị em mình nấu cháo ăn đỡ, rồi ngày mai tính nha chị hai.
Hảo à, em tốt với chị quá, không biết bao giờ chị mới đền đáp được ơn này. Em đỡ đau chưa?
Em hết đau rồi, mà không có sao đâu chị hai. Một cô chị đó, ân nghĩa gì không biết. Từ hồi trước đến bây giờ đó, chị lo cho má em đó làm sao. À chị hai nè, hồi sáng này đó, chị đi khai sanh cho em bé được không chị hai?
Người ta không nhận.
Người ta không nhận.
Hảo ơi.
Dạ.
Chị nhờ em việc này nè.
Gì đó chị hai?
Bây giờ em đem cái áo này nè.
Chi vậy chị?
Em cầm hay là bán luôn cũng được nữa, rồi lấy tiền trả cho chiếc xô cho chị đi.
Chị hai, bao nhiêu quần áo cầm bán hết rồi, lấy gì đâu ăn mặc cho người ta hả chị hai? Thôi chị cất đi, ngày mai đó em đi đánh giày, thế nào thì cũng có tiền trả mà chị hai. Chị cất đi chị hai.
Không sao đâu, mai mốt chị khỏe chị đi làm có tiền để sắm lại cái khác mấy hồi. Nè, nghe lời chị đi đi em. Dạ thưa ba mới lên. Dạ mời ba ngồi. Thưa ba, má cũng vẫn mạnh hả ba? Thằng Tân nó vẫn còn đi học đó ba.
Thằng Tân nó nghỉ học luôn vì nhà cửa không ai luôn.
Còn má con?
Má con đang hấp hối. cái đêm mà con bỏ nhà trốn đi, sáng ra má không nghe được, má con ngất xỉu.
Má,
bệnh đau tim trở nặng, má con nằm liệt giường cho tới bây giờ. Con liệt bỏ, không ngày nào, không giờ phút nào không nhắc đến con. Gia đình mình bắt đầu suy sụp rồi. Ba sợ nhất là mỗi khi có ai hỏi đến tên con, ba phải cúi đầu. Ba nói con nghĩ không ai bên gì tới cũng, thì chỉ cần một sơ hở nào thì mọi cặp mắt sẽ nhìn vào và từ đó dư luận sẽ lan rộng. Chứ tất cả những gì tồi tệ xấu xa thì còn gì là danh giá của mình. Vì nghĩ như vậy, ba đã cài thêm khóa cổng. Ba cố đẩy thật chút, được ngày nào thấy ngày đó con. Nguyệt, ba má đã già lắm, con đừng để ba má phải chết lần chết bồng vì sầu khổ nghe con. Thằng Minh nó có vợ đâu con biết?
Dạ biết.
Nó đang sống trong giàu sang con biết?
Dạ biết.
Con nghĩ có khi nào nó nhớ đến con?
Dạ con cũng không biết nữa ba.
Theo ba thì có, nhưng nếu nó có nhớ đến con cũng chỉ là một kỷ niệm qua. Trong khi người ta sống sung sướng như vậy mà con phải trốn cha mẹ với bụng mang dạ chửa, sống cuộc đời rách nát mà sinh con trong cảnh tồn tại, con thấy nhục nhã xấu hổ chứ con. Từ ngày con đi đến nay, ngày nào má cũng trách ba, mà ba cũng trách má nữa. Ba không còn cách nào giải quyết, ba đi tìm con. Lần này đừng cãi lời ba nữa nghe.
Dạ.
Nguyệt, để ém nhẹm sự xấu hổ của gia đình, con nghe lời ba. Con đem con của con, con đem con của con giao cho nó.
Ba,
quan gia nó phải nhận nghiệp chứ nó phải mang con.
Ba, ba ơi, ba thương con.
Ba thương con, ba thương con, ba cũng thương cái danh giá gia đình. Ba không muốn ai cười chê khỉ nhổ. Nguyệt,
dạ.
Con thương ba.
Dạ thương.
Con thương má con.
Dạ thương.
Má con đang hấp hối, mai mốt má con mất con không về để tan sao con.
Thưa ba.
Nhưng mà con về con đâu có thể nào con bồng đứa nhỏ trở về được. Không nghe con, con mà bồng về là ba chết liền nghe con. Không được nghe con.
Ba,
Nguyệt, má con thương con. Vậy mà từ ngày má con đau, con chỉ bưng cho má con một tách nước một xén cơm, con trả ơn cho cha mẹ như sao Nguyệt.
Ba, ba ơi, con sẽ về. Con về con lo cho ba,
ba
cho má.
Con về con lo cho má con.
Nhưng ba thương con.
Ba thương con ba mới tìm.
Ba đừng bắt con phải xa lìa lúc ruột mà con nó mang nặng đẻ ra.
Không, không được.
Ba thương con.
Ba thương con.
Thì tại sao con không có quyền con thương con của con hả ba?
Dạ. Con đừng hỏi ba câu đó mà. Mà con đừng hỏi cái quân nào để làm tan nát gia đình, làm cuộc đời con đau khổ. Cái con nợ vô thừa danh chính đâu phải nhận. Còn con là báo thức của ba. Mà người ta làm tan nát cuộc đời thì ngược lại tôi là ba. Thì con nghĩ ra mà lại con.
Đừng ba lại tội nghiệp con mà ba lấy ba. Ba nếu không về thì sẽ mang tội bất hiếu với mẹ cha mà nuôi con. Trời ơi, ba, ba ơi, con sẽ nghe theo lời của ba.
Ba đi với con đến nhà đó. Ba đứng ngoài không nào, ba chờ con. Con chờ con, cho nó là ba đưa con. Về ba. Về ba con. Về ba.
Trở trời, mình có chịu trong người thế không? Để em sai chú Bốn mua thuốc xăm về cho mình uống.
Thôi khỏi em mà. Tại vì anh không quen việc mua bán với khách khứa, chứ anh có đau ốm gì đâu em.
mình à? Hay là để em nói với ba, bữa nay về đây tiếp mình nha.
Ba không có tin người lạ.
Vậy rồi kéo dài năm này qua năm nọ thì làm sao mình chịu nổi?
Thời buổi khó khăn, nhiều hiệu buôn khác là nó đang chèn ép với ba.
Nhưng ý mình thì mình không thích chuyện mua bán chứ ba.
Thì anh không thích.
Nhưng em á thì em thấy... ngoài vẻ mệt mỏi ra, hình như mình đang suy nghĩ điều gì đó, đúng không mình?
Không, anh vẫn như thường chứ có nghĩ gì đâu em.
Thôi, mình đừng có giấu em. Là một người vợ biết yêu thương chồng, thì chuyện ăn ở phải hết lòng. Nếu thật già sống đời với nhau, trước sau điều khi em lầm lỗi, anh dạy cho sửa đổi ăn năn. Vậy mới vui nô tâm đầu ý hợp.
Chúng ta từ khi kết duyên to tóc nguyện cùng nhau can lệ bắt niên. Trước nhà anh gặp vợ hiền, gia đình chồng mỗi một mình em lo liệu. Khó khăn gì cũng tự đảm đang. Em đã sắp đặt đâu đó đàng hoàng. Đúng em là một người nội trợ, lo cho trong ấm ngoài em.
Ở bên anh á, nhiều khi em muốn hỏi, nhưng ngại ngùng không tiện hé môi.
Sao mà mở miệng không có ra lời vậy hả? Chuyện gì á thì em cứ nói đại ra đi.
Vậy ha, vậy thì anh đừng có cười em hạch hỏi bông lông rồi nha. Trước khi vợ chồng mình đám cưới, anh có yêu người nào khác không?
Yêu người nào khác?
Dạ, nghĩa là mình có tình với một thiếu nữ nào đó trước khi mà mình cưới em.
Thôi, em hỏi chuyện đó làm gì?
Ấy, em muốn biết sự thật, mình đừng giấu em.
Em muốn biết sự thật à?
Dạ, có không mình?
Không có.
Em không tin đâu.
Sao em không tin?
Tại vì theo em á, thì không có một anh thanh niên nào trước khi cưới vợ mà không có một người tình. Trừ cái anh đó, anh xấu tệ, thiệt là tệ, thành ra anh phải thương trộm nhớ thầm. Chứ còn đẹp trai như mình nè, có duyên như mình nè, mà nói không thì vô lý lắm.
Em nghĩ cũng đúng.
Dạ.
Nhưng em biết tại sao không?
Em biết chứ. Tại tập quán và xã hội bất công. Đối với phái nữ lưu thì ràng buộc nghiêm khắc, còn đối với những người đàn ông thì dung túng tự do. À, mình ơi, em thấy nhiều nơi đó mình một chồng mà tới hai ba vợ lận đó.
Em chịu vậy không?
Em phản đối, em ưng một chồng một vợ thôi hả?
Vậy là em tham lắm.
Kìa, sao mình nói em tham?
Em quên, anh xin lỗi em nhé.
Chuyện tình cảm mà san sẻ cách nào được? Em nghĩ chỉ có một chồng một vợ mới quả mai giữ vững được hạnh phúc gia đình thôi.
Rủi vợ chồng người ta ăn ở với nhau mà không có con, chẳng hạn như là vợ chồng mình đây nè, rồi em có thuận cưới vợ lẽ cho anh không?
Em cũng không chịu đâu.
Vậy là em ích kỷ.
Ai cười em thì em chịu, miễn em giữ được sự êm ấm trong gia đình của em thì thôi à.
Dạ thưa mợ.
Chuyện gì đó?
Dạ ông bà cho gọi mợ.
Có chuyện gì không?
Dạ không biết mà là thấy ông bà bài hàng giải thơ lụa đầy ngựa vậy đó.
Gọi mợ mà có gọi cậu không?
Dạ không, dạ gọi mình mợ.
Lấy cái bóp cho tôi.
Dạ.
Mình ơi, như vậy có nghĩa là em phải đi một mình em sao mình?
Ba má gọi một mình em thì em đi đi.
Biết vậy rồi, nhưng em đi, em để mình ở nhà một mình, em không yên tâm chút xíu nào hết hả? Thôi vậy nha, mình ở nhà ha. Mình ngồi đây nha, có nước chanh nè, có rượu, có báo nữa nè. Mình cần gì đó thì mình cứ sai chú bốn. Chứ mình đừng có đi tới đi lui rồi mỏi chân chết rồi nha mình.
Nghe dặn nè.
Dạ.
Ở nhà cậu sai thì làm, không có đi chơi nghe chưa?
Dạ.
Mình ơi, có em đi nha Mình. Ý Mình ơi, em đi kia, chút xíu em về hành nha Mình.
Mở dặn ở nhà coi chừng cậu rồi ổng vô trọng mình ở ngoài này có sao không kìa. Thiệt khổ cho cái thân ở đỡ quá, nhưng mà rồi cũng phải chịu chứ còn mà nít hú hồn hú vía. Chị kêu tôi đó hả?
Dạ.
Kêu tôi cái gì?
Dạ chú làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Chị hỏi thăm cái gì?
Dạ chú là chi trong nhà này.
Tôi hả?
Dạ.
Ở đạo.
May quá.
Gì may? Chị nghèo tôi khổ, gặp nhau mạt luôn với may.
Dạ không, tôi cho gặp người đồng cảnh ngộ như vậy là may. Chú nghèo, tôi khổ, chú có thể giúp đỡ tôi được.
À, chị muốn xin vào nhà này ở đạo phải không?
Chú ơi.
Dạ.
Cái người đàn bà đi hồi nãy đó có phải là
mợ tôi đó?
Vợ của thầy Minh à.
Chứ còn gì nữa, ông bà tôi vừa gọi mợ tôi về bển đó. Còn cái nhà này là ông bà sắm riêng cho con rể đó.
Đám cưới hai người lâu mau rồi chứ?
Cũng hơi lâu lâu.
Chừng bao lâu rồi chứ?
Chị xin vợ ở đỡ thì cần chứ thấy mấy cái chuyện đó.
Tôi không biết qua vậy mà.
Làm đầy tớ thì cần siêng năng giỏi vắn, chứ cần chi lai lịch của chủ nhà. Chị muốn biết phải không?
Dạ.
Để nhớ coi nha. Cậu tôi cưới mợ tôi được 8 tháng 12 ngày.
8 tháng 12 ngày.
Đây nè, cái bộ đồ nè. Mượn tiền chủ sắm ăn đám cưới nè, mà có lên bàn lên ghế gì đâu. Ở sau rửa chén thấy mồ. Bây giờ nó rách mà tiền cũng chưa trả hết chị ơi.
Chú ơi. Chú làm ơn vô mời ông Minh ra đây cho tôi hỏi thăm một chút nha.
Mời cậu tôi hả?
Dạ.
Cái chuyện này do nó mở tôi giải quyết cho cậu tôi không biết gì.
Chú nói với ông Minh á, chú nói với tôi là bà con dưới quê á lên thăm.
Bà con?
Dạ.
Thiệt không?
Dạ thiệt mà. Nếu chú sợ mở chú về la thì chú làm ơn chú ra chú coi cửa giùm. Chừng nào mở chú về chú cho hay. Chú làm ơn giúp tôi mà chú. Tội nghiệp tôi mà chú.
Thấy tôi tội nghiệp à? Vậy là tôi có đường rồi đó.
Dạ đường gì?
Bị đuổi.
Trời ơi, tôi thấy cái chuyện này đâu có ăn thua gì đâu.
Không nói chơi với chị vậy thôi, chứ nghèo giúp nghèo nhau, lỡ giúp chị mà bị đuổi cũng không sao.
Chú bố.
Dạ.
Tôi không. Anh đẹp vậy đó.
Nguyệt ơi, anh khổ lắm mà.
Đừng nhắc chuyện đã qua hay thở than cho hoàn cảnh mới. Giữa chúng ta đều cần phải nói là anh cưới vợ trong lúc em trốn nhà ra đi. Giờ đây nên hình nên giấc mơ đã khóc chào đời. Phút giây bằng một yêu đương ta không chấp nhận rồi. Những cái sinh con không hôn thú, miệng thế gian lắm lời. Nỗi đau này ai thấu, đoạn trường này mấy ai hiểu ra. Muốn cho con đừng xấu hổ thì phải giữ lấy tên họ của cha. Chỉ riêng em chịu khổ âm thầm dưới nắng táp xa. Từ nay nó sẽ ở với anh. Một thân một mình về
phải đâu anh dâm thời bội ước, nhưng vì số nợ của cha già mà mày đánh đổi bằng của con dân. Từ lúc chia tay nhau anh mới vắng mặt âm hào. Thật ra anh dung lo liều, anh ô thầm em trách mắng anh cũng đành cả thôi anh.
Cậu ơi mở về, khỏe đi.
Cậu ơi mở về, mở về cậu ơi.
Ủa tay của chừng này vậy?
Dạ mừng mở về cho cậu hai á. Dạ.
Mình ơi, mình biết ba má kia em qua làm chi không? Má sai đi mua ít đồ lặt vặt. Còn ba đó thì ba dặn vợ chồng mình tuần. Đàn bà này là ao gì mình
à, anh nghe tiếng con nít nó khóc, anh vừa ra đến em vừa về.
Nè chị kia, chị ở đâu mà tới đây? Quen biết ai trong nhà này? Vì cớ gì mà chị ôm mặt khóc vậy? Để đòi đưa muốn xin tiền bạc, hay cũng đau cảnh mới chết chồng? Đuôi con nhỏ tuổi phận mà hồng, cứ nói thật đi, tôi sẵn lòng giúp cho. Kìa, có chuyện gì mà khóc dữ vậy chị? Ở đây vợ chồng tôi nhân đức lắm, có gì thì chị cứ nói, nếu được thì vợ chồng tôi sẽ giúp cho. Chuyện gì vậy?
Cô chừng té, cô chừng té. Té.
Kìa, mình đi đâu vậy?
Cô chừng té ăn nhỏ.
Mình ngồi đây đi, chuyện đàn bà để em tính cho. Chuyện gì đó chị?
Cô ơi, mẹ con tôi không ai phải lâm vào căn nhà tan cửa nát. Nên tôi đến đây, xin thầy cô đối thương mà cho tôi ký thác đứa con này. Cho đời nó khỏi ta phương đôi nỗi lạc loài, lấy nhân đức của thầy cô cho nó được nhờ chén cơm manh áo, trong nuôi dưỡng là
vợ chồng mình nuôi mình chịu.
Chịu em được em à, nhưng còn mẹ nó thì sao hả em?
Mình muốn chỉ đi dưới luôn.
Ờ được em, được.
Nhưng mà bất tiện lắm, mình để em tính cho. Chị à, tôi bằng lòng nhận đứa nhỏ này làm con, nhưng mà từ nay vì sao chị không được nuôi tới đây nữa? Tôi muốn đứa nhỏ này nó chỉ biết một mình tôi làm mẹ của nó thôi. Chị có bằng lòng không?
Tôi bằng lòng.
Bộ chuyện thương con chị sao?
Cô ơi, tình mẫu tử là tình thiêng liêng cao cả muôn đời. Nay đánh đổi tôi phải đem con mà ký thác cho người, đó là một việc giảng bất đắc dĩ. Một cảnh biến là một điều khổ tâm. Người mẹ nào có đoán lìa nút ruột mới tự mình hiểu tự mình đau. Như mặt biển phẳng lì hay chuyển động, biển càng sâu thì ngọn sóng lại càng cao.
Gợi sự đau đớn của chị trong lúc này là một điều trái với phép lịch sử, nhưng vì thương tình
tôi muốn biết cặn kẽ nguyên do. Tôi xem chị không phải là người hèn hạ, chẳng hay tai biến thế nào mà chị cứ xa thân lưu lạc vậy. Còn chồng của chị đâu?
Chồng tôi
à, chồng chị đâu mà để cho mẹ con chị phải khổ sở như vậy?
Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu? Cô ơi, chồng tôi bây giờ đang sống trong cảnh êm đềm, đang tung dung tự tuệ.
Trời đất ơi, đàn ông gì mà đản hậu dữ vậy? Mình ơi, mình có thấy kiên cha đèn cha ác ghê chưa? Ăn ở người ta có con có cái gì đó, rồi còn bỏ để cho mẹ con ta khổ sở. Đàn ông vậy nha, trời á, không đánh chết cho rồi. Chị à, chồng chị hèn hạ ruồng bỏ chị phải không?
Dạ không.
Hay chồng chị có vợ bé rồi bỏ chị?
Cũng không.
Ủa, vậy chứ tại sao chị?
Cô, theo lời cô nói là chồng cô đang sống một cuộc đời ung dung tự tại. Cô có chắc như vậy không?
À, chắc không.
Không phải vậy đâu thầy à. Lúc nãy à, vì quá đau khổ cho nên tôi mới nói oan cho chồng tôi. Chứ tôi cũng biết hiện giờ chồng tôi cũng khổ sở gấp trăm ngàn lần hơn tôi nữa kìa. Do một hoàn cảnh khiến xui cho nên mà thôi. Bây giờ thầy cô có nhận nuôi đứa nhỏ này hay không? Tôi chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi, ngoài ra đừng hỏi gì nữa. Đừng hỏi gì nữa cho tôi thêm đau lòng. Trong ngày gần nay mẹ sắp lìa con, tại vì đâu xa nóng nổi ngày hôm nay.
Con nhớ về nghe con, ba chờ con nè con.
Con
nhớ về, con về con lo cho má con nghe con. Ba chờ con,
ba đợi
con. Con về nghe con.
Trong xóm không có hiếu hỉ gì sao cháu phải ngồi theo sáng đêm vậy?
Dạ cháu theo cho cháu.
À tôi chú biết rồi. Cháu nguyện định rời khỏi xóm nghèo này để khỏi bị tôi lui tới nhờ vả nữa chứ gì, phải không?
Dạ đâu có chú bốn, cháu vẫn còn ở đây, vẫn còn tiếp tục nhờ vả chú nhiều đó chứ.
Ôi giúp cho con lần, chú nghĩ việc về đây đem cháu về ở xóm này gần gũi con, còn cháu giúp chú biết bao nhiêu lần nữa mà.
Chú nói quá thì thôi á.
Số chú như bà lão ăn mài hứng được trái thị, trái thị quá ra nàng tắm cho bà lão cơm ngày hai bữa. Còn cháu giúp chú từ đó tới giờ tính nào là tiền, gạo, thuốc men khi đau ốm. Cháu tốt bụng với chú với mọi người. Ngược lại biết cháu có điều khổ trong lòng mà không cách nào gỡ được. Có nhiều lúc chú tội nghiệp cháu quá, muốn đón đường thằng Tâm nói đại với nó là...
Không được đâu chú bố mà. Thông thả chờ đám cưới nó xong á, cháu định nhờ chú dắt cháu đến gặp riêng bà chủ.
Đến xin tiền bạc họ thì dễ, đến nhìn thằng Tâm mà đòi lại thì khó đó.
Cháu biết, cho nên cháu đến bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ và trầu rượu tạ ơn bãi đã 18 năm nuôi dưỡng con của cháu khôn lớn. Mong muốn của cháu là được tiếp tay với bãi cùng dìu dắt thằng Tâm trên đường đời.
Hay quá,
Bây lâu này chú quý cháu về hết na nghị lực, rồi bây giờ nghe cháu nói vậy, chú lại càng phục cháu về sự ăn ở biết điều đó.
Ai? 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 Cậu ba mới lên vậy cả.
Chớ còn ai nữa?
Cậu ba.
Ủa chú bố mạnh trời. Chị hai. Lâu quá không có đến thăm cháu Nguyệt.
Trời ơi, mấy tháng nay lo việc lúa thóc bù đầu bù cổ đâu có lên nữa.
Tôi vô nghỉ.
Chị khỏe chị hai?
Khỏe. Không lên thăm tôi thôi, lên thăm cái cả xóm đều nghe. Cái miệng sao ông ông vậy.
Dân ruộng mà tính rỗn rãng nó quen rồi.
À thôi chú về. À, nè.
Để cháu gửi phận chú cho chú. Đó, gửi chú hai khô lóc ăn lấy khảo.
Thôi mà.
Của ít lòng nhiều mà chú bố.
À, thôi thành thật cảm ơn cháu.
Dạ cảm ơn chú.
Còn ở chơi bữa nào rảnh ghé qua nhà chú uống nước trà nói chuyện đời nghe chơi.
Đợi chừng nào chút xíu con qua liền.
Vậy không? Về nha cháu.
Dạ.
Nè nhớ qua tôi đón nghe không?
Dạ con nghe, chút xíu con qua liền nghe. Chị hai, à còn gạo với khô này là của vợ em gửi cho chị á.
Trời ơi, lên thăm chị được rồi, bài vẽ làm chi không biết nữa.
Chứ có gì bài vẽ chị hai.
Sao chắc mợ với mấy cháu lên thăm tôi. Chà, định giống ông già rồi phải không?
Chị nói anh giống ba là sao?
Thì khuê môn bất xuất, tôi ngày cái nhốt vợ ở sau nhà bếp á.
Nghe chị nhắc tới ba em còn nổi da gà. Không có đâu chị hai, em thương vợ em lắm. Chị biết không có nhiều lúc em làm gì không phải vợ em nói đúng em cũng nghe theo. Chứ đâu như ba hồi đó. Nói còn giống hồn của má. Tội nghiệp hồi mới còn sống. Phải mỗi lần má mở miệng ra đúng sai gì má cũng nạt đùa nạt giải đuổi má ra sau bếp. Chị yên tâm đi, đối với em thì vợ của em được lên nhà trên rồi.
Ờ chị chịu vậy đó.
Uống miếng nước chị hai.
Sao mở đi chứ mấy cháu khỏe không cậu?
Dạ cảm ơn chị, vợ em khỏe còn mấy nhỏ mạnh như trâu vậy á. Ủa chị thức rồi sao đèn lụng tim chị cũng chăm dầu chị hai?
Hồi hôm này nè ráo ngồi thi cho kịp cái cặp áo gối tròn tâm.
Sao thì áo gối cho Tâm?
Tâm đã sắp cưới vợ cậu ơi.
Thằng Tâm sắp cưới vợ thiệt he.
Thiệt
mèn đét lẻ dữ nghe.
Cậu đó nha, thiệt là tệ vậy. Cháu ruột của mình mà tuổi tác nó bao nhiêu, học hành nó ra làm sao, tương lai nó như thế nào, cậu cũng đều mù tịt, thản nhiên như là người dân nước lã vậy.
Sáng chị trách em nói luôn rồi chị hai. Cái cách của chị thương con âm thầm bên lề cuộc sống ở năm này chị kéo dài sang năm nọ. Em nói thiệt cái chị hai là em không hiểu nổi á chị hai.
Vì với con á chị hoàn toàn có lỗi.
Đâu phải tại chị, cái đó là tại xã hội, tại gia đình bắt buộc chị phải xa nó chứ.
Nhưng mà lương tâm chị vẫn còn cắn rứt nè.
Chị hai, hồi đó con vị thành niên chưa đủ trí khôn giấu giếm cho đành đi. Bây giờ nó lớn rồi thì phải khác đi. Chị nói hết cho nó nghe đi chứ. Ai đời con cái của chị mang nặng đẻ đau một mặt mày của chị ra là sao nó không biết. Bà con dòng họ bên ngoài mấy người nó cũng không biết. Mà thôi nó mất gốc rồi chị. Em nói thẳng chị đừng giận em. Cái thái độ của chị mười mấy năm vừa qua rõ ràng chị còn chờ đợi chị hai.
Chờ đợi?
Chị chờ đợi anh Minh. Đây nè thấy không?
Chim quyên ương. Quyên ương có bạn có đôi, sầm bóng vui tươi khúc nhạc tình muôn thở đây nè.
Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung gắn bó.
Chị hai, cái bài thơ đôi quyên ương mà chị Danh Minh thường sướng quả đi gần 20 năm rồi mà cũng chưa xóa mà được cái tâm trí nhớ của chị sao chị?
Chị thì vẫn thủy
Bye.
vì hạnh phúc và tương lai của con. Hễ nói động tên mình chị chớ hoàn tâm, mà chị đừng quên anh Minh là ba sụt của thằng Tâm. Em hỏi chị, nếu chỉ vì thương con thôi, tại sao chị không chịu lấy chồng?
Lấy chồng?
Mười mấy năm hồi trước không chịu lấy chồng, rồi bây giờ cũng chịu lấy chồng.
Mười mấy năm trước chị đã không lấy chồng.
Ai cấm chị?
Không có ai cấm chị hết, nhưng mà tại chị không muốn.
Còn bây giờ?
Bây giờ thì...
Sao?
Chị già rồi, hơn nửa đời người rồi.
Nhưng em thấy chị vẫn còn đẹp. Đừng lo, em tổ chức đám cưới cho chị Linh Đình cho không? Trời ơi, bỏ xứ đi quan mười mấy năm không về làng, chị đâu có biết, tao lỡ hỏi thăm chị hoài á.
Ôi, ai đâu hỏi thăm tôi.
Thì mấy anh xã, anh tổng bằng học cũ chị chứ ai. Tao lỡ hỏi thăm chừng nào chị về cho tao hay tao tới.
Chị,
em nhắc chị nhớ đừng quên nè chị hai. Cái hồi ba hấp hối á, ba trăn trối là muốn chị bước thêm bước nữa để an ủi cái quãng đời còn lại của chị. Thì chị phải tính đi chứ, để mai mốt già cô đế làm sao có chồng được chị hai.
Cậu ba.
Dạ.
Chẳng qua vì thương con, ngoài tình mẫu tử thiêng liêng ra, chị còn muốn giúp cho con hiểu thêm về ý nghĩa cuộc sống. Nếu đời chị nghĩ lực của một người mẹ chỉ chịu đựng với sự khổ đau, thì tới đời sau con của chị nghĩ lực ấy phải chống trả mọi bất công đó cậu.
Em biết ý của chị rồi.
Rồi bữa nay lên thăm chị có chuyện gì khác nói nghe coi.
Vợ chồng em bàn tính với nhau, em lên đây định rước chị về chung vợ chồng em chơi vui, sẵn đó em cưới chồng cho chị.
Trời ơi, cái cậu này bữa nay sao có thằng Thứ đã nói hoài vậy ha.
Chứ mục đích lên đây nhiều đó, nói hoài sao được. Em cho chị hay em nhận chầu cao của người ta đâu đó nghe.
Chứ ta không bỏ, miễn không gặp tôi thôi gặp cái giận.
Giỡn giỡn gì, gì chị cũng không chịu hết. Em nói thiệt với chị hai, chị mà không chịu thì... Em đi kiếm anh Minh hỏi cho ra lẽ tại sao anh làm khổ chị vậy chị hai.
Kiếm anh Minh làm chi? Anh Minh với chị mười mấy hai chục năm nay rồi, mỗi người con đường khác nhau.
Vậy thì em đi gặp thằng Tâm.
Cậu ba.
Chị hai, thằng Tâm em dí nó như hạt giống là lúa hay bầu bí gì đó chị hai, nhưng mà giống tốt. Chị đem chị trồng vào đất xấu, chị không dung phân, không tưới nước, không diệt trừ sâu bỏ, kết quả thế nào chứ chị cũng biết chứ.
Chị biết cho nên chị cũng có tính đó. Thì chị cũng tính chờ đám cưới nó xong á, chị nhờ chú Bốn dắt chị đến.
Thôi chị ơi, không chờ đợi gì hết đó, thu xếp quần áo đi về liền với em cho kịp chuyến xe đi chị hai.
Cậu ba.
Dạ.
Cậu nhìn coi ai kìa.
Trời ơi, ai đầu hẻm kể người ta nhầm gì mình mới nhìn trái.
Thì cậu cứ nhìn đi, cậu biết.
Anh cha đứng nhìn gốc cây hả?
Ờ.
Ai vậy?
Anh Minh đó.
Anh Minh.
Ừ.
Em nhớ hồi nhỏ anh trẻ lắm mà. Sao lớn lên anh già quá vậy chị? Cha có bộ tiền tụy hấp hát quá chị hai ha. À, mười mấy năm rồi em chờ đợi cái ngày này đó chị hai. Tánh mặt ra sao đi chị hai?
Cậu ba, cậu làm gì cậu ba?
Em gặp anh Minh là lửa giận phừng phừng rồi chị hai.
Rồi bây giờ cậu định làm cái gì đây?
Đừng cản em nghe. Em tới em thọc áo ảnh, em hỏi ảnh một câu thôi.
Thôi mà cậu số kỳ quá.
Em nói thiệt với chị, ảnh mà trả lời không xong hả em? Hỏi thêm một câu nữa thôi.
Trời ơi. Gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì săn quần săn áo làm gì vậy?
Chuẩn bị.
Chuẩn bị cái gì? Tính đánh lộn thôi.
Dạ.
Già rồi giờ bày đặt đánh lộn nữa.
Bộ già không biết đánh lộn hả? Chị là chị của em, anh làm khổ chị thì em phải có bổn phận.
Bây giờ chị nói cậu nghe nè. Giờ cậu ra sau bếp đi để chị tiếp ảnh một chút.
Trời đất ơi, mặc gì kêu ra sau bếp?
Ừ.
À thôi em biết rồi chị hai. Chị sợ em thương chị dành không nổi tính nóng. Em với Minh cãi cọ nhau có chuyện xích mích giả bỏ về cái.
Ủa
nghe. Thôi. Vậy là chị dạy sao nghe vậy không dám cãi vậy hết á. Nhà có cửa sau không?
Có.
Em đi ngã sau.
Sao?
Em tránh ngã này. Vì muốn thấy mặt cho Minh, cho bạc tình bạc nghĩa này. Cái này là tại chị không phải tại em á chị hai.
Trời đất.
Mai mốt một cái chuyện gì xảy ra đừng kêu em á chị hai.
Trời ơi, già rồi sinh tật nói nhiều. Coi cái giọng đi kìa.
Đã từ lâu rồi tôi gian em, đừng kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nó khó chịu cho tôi lắm.
Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì?
Bằng gì cũng được, quyền của em mà.
Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khá
bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra?
gửi quà cho con trong ngày cưới. Chưa danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ tới chuyện lân ly.
Em gửi quà gì cho con
đây? Mặt mối treo còn gian dở.
Chim quyên ương
trong ánh chớp nở trời đây đó, quyên ương và cuộc sống tuyệt vời. Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi
thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa.
Cần thiết tôi mới tới làm phiền bà.
Việc chi mà cần thiết?
Một chút bà sẽ rõ.
Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu là con cái của ai, đến đây có việc gì?
Bà thật không biết tôi?
Không, tôi không biết cậu.
Cũng phải, bà thì đâu có cần biết ai chung quanh. Tôi tự giới thiệu cho bà biết, tôi là con của cái người vừa ở trong nhà là mới đi ra đó. Cái người đã vì bà mà bấy lâu nay điên đảo, còn tôi thì ngược lại, tôi là con của người ấy, tôi sẽ làm cho bà đảo điên.
Hả?
Từ nhỏ tới giờ, trước người đứng tuổi, không bao giờ tôi dám lớn tiếng. Nhưng hôm nay, vì sự hiếu kính đối với cha, sự yêu thương đối với mẹ, buộc lòng tôi có những lời làm cho bà không vừa ý, mong bà hiểu cho.
Nói vậy cậu đây là con của...
Tôi là con của ông Minh.
Cậu thật lòng kính mến cha lắm hả?
Tất nhiên.
Cậu cũng hết dạ yêu thương mẹ của cậu chứ gì?
Tất nhiên. Đã kính cha là phải yêu mẹ rồi. Mà hỏi dòng vô là thường.
Cậu quả là một người con chí hiếu. Tôi cũng có một đứa con. Nó giống cũng như cậu vậy đó. Tôi thương nó lắm. Nhưng mà tôi không được gần nó. Nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến con của tôi.
Nhưng rất tiếc tôi không phải là con của bà. Dạ lại tôi đến đây không phải để cầu lấy tiếng khen.
Sao vậy? Làm con đối với cha biết kính mến, đối với mẹ biết yêu thương, tốt đẹp vậy cậu phải để cho tôi khen cậu chứ. Nhưng cậu à, tôi cũng nhắc thêm với cậu, ngoài cái việc hiếu thảo đối với cha mẹ trong gia đình, cậu cũng phải có cái mối quan hệ đối với bà con ruột thịt chồng xóm nữa đó cậu.
Điều đó chưa cần thiết, mà việc tôi đến đây gặp bà mới là cần thiết nè.
Thì việc gì cậu cứ nói cho tôi nghe đi.
Qua lời lẽ thì bà tỏ ra là người có học, có hiểu biết. Nhưng tại sao bà không đổ xét cái chuyện của bà làm? Bà đang tâm phá hoại cảnh gia đình êm ấm của tôi. Bà quyến rũ ba tôi, làm cho ba tôi ngất ngây điên đảo, làm cho mẹ tôi thua buồn khóc lóc. Nhưng nói đúng hơn là mẹ tôi ghen tức.
Mẹ cậu ghen tức
chứ sao? Ớt nào mà ớt chẳng cay.
Nhà tôi trước kia vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ ba tôi một góc, má tôi một góc, không ai nói với ai hết, mà cả hai đều trầm ngâm thâu đêm suốt sáng.
Biết chừng đâu giữa ông với bà có một nguyên nhân nào khác nó sâu xa hơn.
Không, không còn nguyên nhân nào khác hơn nữa, mà nguyên nhân rắc rối giữa cha mẹ tôi là do bà. Tôi đã tìm hiểu và quả quyết như thế, cho nên hôm nay tôi đến đây yêu cầu bà hãy tuyệt giao với ba tôi. Mà bằng cách tốt nhất là bà phải rời khỏi nơi đây.
Đâu?
Không được làm ăn sinh sống nơi này kể từ dọn nhà đi cho thật xa, không được do dự chần chờ, nếu mà thì vẫn cố tình, đừng trách tôi chẳng thứ tha.
Nhưng cậu à tôi,
còn như bà nghèo khổ cô đơn, mà có ý quan hận thì tôi sẽ cho tiền, bà làm nổ khi mà rời chân. Bước đầu khó khăn, tôi giúp bà làm ăn lương thiện đàng hoàng, đừng trở lại chuyện ông bướm qua đường như trước giờ ở đây. Bà hãy nhớ lời tôi, đây là số phạt 500 đồng tôi sẽ giúp cho bà. Bà hãy dọn đi cho khuất mắt, nếu mà từ chối còn tìm cách vôi quanh, tôi hẹn trong một tuần thôi thì bà sẽ biết tay tôi.
Tôi xin lặp lại, đây là 500 đồng tôi cho. Tôi cho bà, tôi hẹn trong một tuần lễ, bà phải dọn nhà đi nơi khác. Nếu còn trì quẩn, bà sẽ biết tại tôi.
Tâm, con đuổi mẹ. Cậu không hiểu gì hết, cậu không hiểu gì hết. 18 năm trước, chúng tôi yêu nhau, tha thiết khao khát sẽ nên vợ nên chồng. Nhưng không, vì mệnh lệnh của mẹ cha, sự áp đặt trong hôn nhân, đạo lý khắt khe, phận làm con buộc chúng tôi phải tuân theo một cách nhu nhược mù quáng. Tôi đã mất đi cái quyền làm vợ, rồi để bảo vệ giọt máu đang hình thành trong tôi, tôi phải âm thầm trốn đi và sinh con trong cảnh đói nghèo túng thiếu. Nhưng sự bận cùng cộng thêm những bất công, những định kiến của xã hội dành cho phần đàn bà như tôi, một lần nữa tôi đã mất đi cái quyền làm mẹ.
Bà là mẹ ai?
Bà điên rồi. Bà là người đang tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
Không, tôi không phá hoại hạnh phúc của người khác, tôi đã tôn trọng hạnh phúc của người khác.
Anh, em mới qua hả?
Dạ. Ủa, anh ơi, ba má thì đâu hết rồi hả anh?
Má đưa ba đi khám bệnh rồi.
Anh nè, người ta nói ha, hê bôi khô thì dễ cháy, còn lửa rơm thì mau.
Nghe nói nè, nè,
những nụ hôn ấy trong thời qua là đĩa nắng mai cho tan màn sương đêm, sưởi ấm cỏ cây cho
Ah.
À tí đi, chừng đám cưới xong thì sẽ biết. Chừng đó nói mà không nghe hả?
Dạ. Nhắc nhắc nhiêu nhiêu nhiêu.
Dạ, chào thầy.
Ủa rồi ông này?
Dạ, tôi có chuyện đến đây cần gặp thầy.
Gặp tôi thì ông phải bấm chuông hay gõ cửa sao tự nhiên vô lại vậy? Đi ngay nào vô hả?
Leo rào.
Trời, phép lịch sự tới nhà người ta muốn tìm ai phải bấm chuông hoặc gõ cửa coi người ta có tiếp ông không nữa chứ. Rồi ủa rồi đi đâu hả?
Đi ra bấm chuông.
Trời ơi, vô tới đây là còn bấm chuông gì nữa?
Dạ còn. Dạ chào cô. Dạ thầy với cô.
Dạ chúng tôi sắp làm đám cưới,
chúc hạnh phúc.
Cảm ơn ông. Dạ xin mời ông.
Dạ mời thầy. Vô tới nhà ra bấm chuông.
Dạ mời ông ngồi.
Dạ cảm ơn thầy, tôi đứng quen rồi, ngồi sợ mỏi chân.
Ông vui tánh quá. Mời ông cứ tự nhiên.
Nhà của thầy sang trọng, chắc để dành tiếp khách giàu có sang trọng, nên thầy sắm cái bộ salon rất là sang trọng, gỗ tốt, cẩm lai phải không? Bị vậy ngồi tôi sợ nó nhăn.
Nói sao ghế người ta bằng cây mà nhăn gì đâu sợ.
Thầy hiểu lầm câu nói của tôi rồi, ghế cây làm sao nhăn được. Tôi sợ nhăn này nè.
Dạ thôi mời ông dùng nước.
Dạ cảm ơn, mới bước vô gặp mặt thầy giống như uống nước lạnh nên no rồi. À, trước khi vào đề tôi muốn hỏi thăm ông Minh là ông thân của thầy á, hôm rồi bệnh tình ổng thuyên giảm được một chút nào không vậy thầy?
Dạ thưa ông, ba tôi thì đôi lúc thấy khỏe, song với chứng bệnh ngặt nghèo ấy thì quan thầy cho biết là người bệnh phải tự bảo dưỡng lấy, còn bằng không thì
buồn thiệt ha.
Dạ má tôi chúng tôi đang lo. Dạ xin lỗi, nhưng ông là ai à?
Thầy không cần biết tôi là ai.
Trời ơi, ông vui lòng cho tôi biết tên đi rồi tôi còn thưa lại với ba tôi nữa chứ.
Tên họ tôi? Có lẽ ông Minh không buồn nghe tới đâu. Dạ lại, tôi đến đây gặp thầy, mục đích của tôi là để nói chuyện của thầy chứ không phải chuyện của ông Minh.
Như vậy thì ông phải càng cho tôi biết tên, ông là ai, nghề nghiệp gì, ở đâu.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tôi. Tôi ở nhà tôi làm ruộng hết.
Trời trời, điên, trời điên.
Trời ơi,
ba tôi thì đau, tôi sắp làm đám cưới, công chuyện nó dồn dập, nó bê bối vậy đó. Rồi ông tới ông làm tôi nó rắc rối thêm đó. Nè, nếu mà đổi là địa vị của tôi thì ông nghĩ sao?
Tôi ở địa vị của thầy thì tôi sẽ không nghĩ ngợi gì hết. Tôi tống cổ ra khỏi nhà tôi ngay nếu thằng đó đi.
Dạ cảm ơn ông, dạ xin mời.
Rất tiếc, còn tôi rất tỉnh. Dạ không phải vô cớ mà tôi bước chân vào căn nhà này đâu. Ở trường hợp sau nếu tôi mà là thầy thì tôi sẽ niềm nở ân cần, tôi đón nhận những lời chỉ giáo của người ta.
Nhưng ông nên nhớ cho câu ngạn ngữ, những điều mình không muốn được làm người khác thì ta khó chịu.
Thầy học sách vở ở nhà trường, tôi nói theo cuộc sống ở ngoài đời chắc mình không hợp với nhau.
Ừ, tôi cũng thấy y vậy.
Lời lẽ qua lại sơ sơ có mấy câu mà thầy đã có vẻ khó chịu rồi. Ngộ lỡ như tôi làm một việc gì tài trời vô nhân đạo, tôi xúc phạm tới một người khác, người ta không chỉ khó chịu thôi mà còn ngất xỉu, thì thầy tính sao thầy Tâm?
Tôi không khi nào tha thứ cho hạng người độc ác và ích kỷ như vậy.
Tốt, nhỏ nói cho nghe được ghê á. Nhưng mà tôi muốn biết thêm là bằng lý thuyết hay chứ bằng hành động?
Cái gì cũng được. Còn nếu ông, ông mà ông cả gan ăn ở bất nhân thất đức hả, ông sẽ coi tôi trừng trị.
Lớt tiếc không phải trở bất nhân thất đức đâu, mà kẻ đó đó chính là...
Là ai?
Là thầy.
Gì? Là tôi à?
Chính là thầy. Có phải vừa rồi thầy đã dùng tiền bạc và thế lực ném vào đầu một người đàn bà, xua đuổi bắt buộc người đàn bà nó dọn nhà đi thật xa phải không?
Tại vì người đàn bà ấy phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Phá hoại hả? Phá hoại. Trời ơi, người hy sinh cuộc đời mình cho hạnh phúc của kẻ khác được nguyên vẹn thì bị mạt sát, bị khinh rẻ, bị kết vào cái tội là phá hoại. Còn người gây ra biết bao nhiêu là sai lầm đáng trách, đáng bị lên án thì được trọng dụng suy tôn. Trời, sao cái chuyện ngược ngạo quái quanh như thế?
Ông nói xa vợ tôi không hiểu gì hết.
Đáng buồn cái là thầy chưa hiểu được thầy Tâm mà. Cái thứ con mà chửi cha mắng mẹ lộn đầu lộn đũa, trời không đánh hắn hỏng đâm, thì trước sau gì xe hơi cũng hỏi thăm sức khỏe nó.
Hôm đó đây,
tôi nói chưa hết.
Tôi nói gì nữa?
Tôi tiếp tục nói.
Vì tôi muốn sự thật phải lọt vào hai cái lỗ tai của thầy, cho dù thầy không tin, nhưng sự thật sẽ giúp cho thầy biết nghĩ suy cân nhắc. Vì sao có bà mẹ khổ đau đành đem con trao gửi cho. Nỗi khổ niềm đau của mẹ chồng chất lên cao suốt 18 năm trời. Mẹ tự cách mình chưa tròn bổn phận, nên phải sống âm thầm với bên lề cuộc sống của con. Ta kể chỉ thân giải dằn lây nấc, nỗi nhớ khi con mà cứ say sức tâm lòng. Nỗi sầu vàng giọt có cây mà chân thì không dám bước vào đây đây một lần.
Ông nói gì lạ? Tôi đâu phải là con rơi. Tôi là con có khai sanh hẳn hồi, được ba má tôi xác lập, dòng họ nội ngoại thừa nhận, nhà trường thừa nhận, bạn bè thừa nhận.
Nhưng mà tôi không thừa nhận.
Ông thừa nhận thì kệ ông nhé.
Hả?
Tôi với ông là người dân nước lạ mà, phải nào tính cho nó mệt.
Sao? Tôi với thầy mình nước lạ người dân, thầy là người dân tôi làm nước lạ sao? Thầy Tâm ơi, tôi không giận không phiền không trách thầy cái câu nói đó đâu, mà tôi cù ghét cái cò đời. Phải, tôi ghét đắng ghét cay, ghét cái cò đời tham sang phủ khó. Cũng vì nó mà cậu ruột cái biến thành sao nước lã người. Mẹ của nó đã trở thành một nạn nhân bị đuổi xuống. Thầy là người có biết không, phải biết cân nhắc đâu là tình là nghĩa, cần những rõ đâu khỏi đau buồn. Có cây nó từ đất lẻ chui lên, còn thầy là con người thầy phải có cò tiên ông bà.
Thôi ông ơi, ông điên rồi, ông ơi, ông điên rồi. Xin mời ông ra. À, ba tôi về đây, ông ở đó rồi biết.
Tôi chờ ông trả hàng
ở đó đi. Quệ ơi, ba về quệ ơi.
Ở nhà có gì lạ không con?
Dạ thưa ba, đâu có gì đâu ba. Dạ thưa ba, ủa mà có. Dạ có ông này, ông nói ông tới ông thăm ba.
Ai thăm ba?
Ông này nè, mà ông nói gì dòng gió con không hiểu gì hết á.
Cậu Tân phải không?
Anh còn nhớ tôi sao anh?
À, mình cậu Tân à. Mới đây mà gần 20 năm rồi phải không cậu?
Đúng, gần 20 năm rồi anh. Nhớ hồi nhỏ tụi mình vui quá ha. Bây giờ già hết trỏi rồi, thấy mặt anh tôi vui hổng nổi anh.
Cậu đến hồi nào vậy?
Tôi nghe anh bệnh tôi tới tôi thăm hồi sáng sớm.
Cậu ngồi chơi.
Anh ngồi nghỉ ha.
Còn hy vọng gì nữa?
Kim Minh, ba,
sao vậy ba? Kim Minh, ba không thể nào khỏi được ba. Mình hết sức thương yêu tôi,
mình cực khổ lo cho tôi nhiều quá. Khi tôi chết, mình ba mình hãy tha thứ cho tôi những điều sơ sót.
Mình ngồi yên cho khỏe, mình đừng nghĩ ngợi xa xôi nữa mình à.
Ba.
Huệ con, con đến thăm ba hay có chuyện gì không con?
Dạ thưa ba, ba má con biểu con qua đây để thăm ba má. Nghe nói mấy hôm nay ba bệnh nhiều, không biết ba có quản ngày đám cưới của chúng con lại không?
Này mà thiếu mặt một người, cậu Tân, cậu Tân ơi, chắc là tôi không thể sống được nữa rồi. Cánh tàn bất luận
anh. Chị Minh, chị nói đúng, tôi về.
Không, cậu Tân, cậu đừng bỏ tôi gian cậu. Cậu hãy cho tôi gặp chị cậu lần cuối cùng.
Anh muốn gặp chị tôi
ngay bây giờ nghe cậu.
Ngay bây giờ, được, tôi giúp anh đi.
Tôi lấy thuốc đi đi.
Có ai trong nhà ra chú ba?
Chút nữa đi.
Mình ơi, anh mệt quá mình.
Mình ơi. Mình.
Dạ thưa ba. Có ai gửi quà vậy nè ba?
Đi cho ba con. Con.
Dạ mặt gối.
Trời. Chim quyên ưa ba. Sao vậy mình? Sao vậy ba? Mình ơi. Ba. Mình. Ba. Mình ơi.
Mau, ôi mau đỏ tuôn rơi. Quyên ương ngắm lệ, trời làm chi tệ hỏi quá trao dày.
Ba hãy nằm nghỉ cho khỏe đi ba. Ba thương con. Ba thương má nhưng ba.
Mình thương vợ thương con. Mình hãy nghĩ đến vợ con trước đã mình à. Ba. Ba ơi thương hai con. Ba nằm nghỉ cho khỏe đi ba.
Huệ con. Con về con nói với anh chị ở bên nhà là ba không quản ngày đám cưới của hai con. Con hãy yên tâm nghe con.
Dạ thưa ba. Con xin phép ba cho con được ở lại để chúng con cùng lo chăm sóc cho ba.
Đó là ý của ba con. Thôi con về đi đi anh chị ở bển trong. Ở đây có má với anh con lo cho ba con được rồi.
Ba.
Về đi con.
Dạ thưa ba con về. Thưa má con về.
Mình ơi, anh mệt quá. Chắc anh
mình.
Tâm con.
Dạ.
Con lại ngồi gần ba.
Ba.
Lại đây con.
Mình
lùng, nhất là từ những ngày thằng Tâm nó chập chững biết đi. Mình vui sướng reo mừng, mình vuốt ve nâng niu, trong khi tôi lại liên tưởng đến một nơi xa xôi nào đó có một người đàn bà âm thầm đau khổ. Mình ơi, nỗi khổ đau kia chính tôi là người gây nên tội. Tôi đã quên lời hẹn ước mà giọng phụ một môi tình. Chờ ngày sinh nở mưa nắng dãi dầu thân gái bơ vơ đói lạnh giữa chợ đời với bao nhiêu điều cay đắng. Rồi đứa bé được sinh ra trong một cảnh đời chật vật tiêu tốn tinh bề, bất ngờ cha nạt tìm đến bảo nàng phải thu xếp giao con rồi theo ông trở về, vì mẹ nàng đang cơn hấp hối, nếu không về nàng sẽ mang thêm tội bất hiếu về mẹ cha. Còn con giữ nuôi con không còn đường nào sinh sống, đứng trước một cảnh tình trải ngang khó xử. Rồi nàng quyết định tìm đến vợ chồng mình vào một buổi chiều. Giáng sinh mình nuôi dùm đứa trẻ, nàng đành gạt nước mắt trở lại quê nhà. Sớm hôm cận kề phụng dưỡng sống thân mà lòng canh cánh nỗi nhớ thương con trẻ. Mình săn sóc hàng tâm một bước không rời, tôi vì lẽ riêng mà không dám nói. Mình ơi, bấy lâu nay mình đinh ninh thằng Tâm là con nuôi của chúng mình, nhưng mình có ngờ đâu nó lại là con, là con ruột của tôi.
Có vậy không? Đúng rồi. Mà nhớ lại không một tiếng cuốn cảnh tình bi đát, đến giao phong cho má mà nức nở nghẹn ngào, để rồi biên biệt phương nào. Mười mấy năm trời không thấy giảng lai, ngày tháng trôi qua hủ hỷ với con, mơ có được một nguồn vui bất tận. Con ơi, có nhiều đêm vui chẳng yêu hoành, mà ao ước được một đứa trẻ đi nối dòng. Thì nếu hiếm hoi thấy chồng cao cưới vợ lẻ chưa chồng, bởi cái câu bất hiếu nữ ta muôn đời ràng buộc, không thể nào chối cãi. Nhờ có con mang tranh cảnh chồng xuống vợ cha, được hạnh phúc đến ngày nay. Nào ngờ quanh con là những quân khúc trái ngang, mà giờ đây ba con mới bài dài tầng tường.
Trời ơi,
mình nghe những lời mình phân dài, em vừa nuôi lại vừa thương tôi.
cho thân em sao rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, thương cho người bạn gái đồng hồi đồng tiền. Từ lâu em hiểu lầm mình mê một bóng sắc nào đó mà lạnh nhạt với em. Em tuổi buồn thì nghĩ mình bạc phước, nào ngờ còn có người bạc phước hơn em. Sống giữa bốn bức tường sang cả, em đâu thấy được bên ngoài còn lắm nỗi khổ đau. Mình mang nặng hôn quốc trong lòng, giờ chút được xin mẹ an tâm tình dường. Mỗi chúng ta đều có niềm riêng đau khổ, mình cùng cảm thông mà san sẻ cho nhau. Tâm hồn dù là ma nuôi và chân thương con ruột thịt, phần con tình mẫu tử sao bao năm tháng cách xa. Con hãy tìm ta lời rước má con về sum họp, để chung quanh con có được những tình thương. Tình yêu chắc con sắp qua những cuộc đời.
Tâm, người đàn ông trong nhà khi nãy, người đó là cậu ruột của con.
Thầy Tâm, 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 thầy là người có trí khôn, phải biết đâu là tình là nghĩa, cần hiểu rõ đâu tội đâu nguồn. Cỏ cây mới từng đất nẻ chui lên, còn thầy là con người, phải có tổ tiên, ông bà chứ.
Con người đàn bà đã bị con xua đuổi, người đó là mẹ ruột của con. Đã tặng cho con cặp áo gối mà không dám đề tên.
Tâm, 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 con đuổi mẹ. Nhưng sự bần cùng cộng thêm những bất công, những định kiến của xã hội dành cho vợ đàn bà như tôi, một lần nữa tôi đã mất đi cái quyền làm mẹ.
Mẹ
đồng con, con khóc hả con?
Ba, ba, ba ơi, con có còn là con nữa không ba? Nghe ba kể lại cuộc đời, cuộc đời đau khổ của mẹ con, mà đầu óc con bàng hoàng nhớ tôi nhận tâm rẻ thương. Người đó chính là mẹ ruột của tôi.
Ngổn ngang bao nỗi xót thương vô hạn, ba ơi, con đã được dưỡng nuôi lớn lên trong giàu sang nhung gấm, mà không biết được từ cội nguồn đau khổ mẹ con đã cứu mang rồi sinh con ra trong cành cơ. Bao nhiêu tội nhục đắng cay hoàn nạn đôi vai của mẹ hiền qua, cuộc đời của mẹ con là tuổi ngày dài đen tối. Mỗi một ngày qua được tiếp nối bằng môi sầu thương, hiếu và tình hai ngã dân vương, mẹ con đã hy sinh cho trước sau được rõ ràng. Vậy mà nỗi khổ kia con nào đâu có rõ, dội các cáo vẻ kinh tệ bạc nặng
ba ơi, xin ba tha thứ cho con. Đứa con vô dạy dội dàng nóng cảm trong cách nghĩ suy, làm cho mẹ con thêm buồn thêm tủi.
Ma, ma ơi, ma vẫn là ma con với tất cả
cả lòng chính chồng. Má đã dưỡng nuôi con bằng tình thương yêu của người mẹ, chăm sóc dắt nhiều từ được bảo bọc chở che bằng tấm lòng nhân hậu, nghĩa và tình duyên cả thân con. Trong trái tim con bây giờ có thấy hai người mẹ trong sạch, có dưỡng sanh dưỡng đạo đồng. Ba ơi, nỗi niềm đắc ân đã được cảm thông, vậy ba ơi, an tâm tình dưỡng tình thần người con. Cho con đi tìm mẹ để chúng con lo bề mà cũng dường sớm hồ.
Mình con người ta nói vậy mà vui lòng chứ mình.
Sợ dạ, con ra ngoài con mẹ con tôi.
Mình ơi nghĩa vợ chồng, mười mấy năm không con mắt lòng, gió xuôi mà nước chảy ngược dòng. Mình cảm thông bằng tất cả tấm lòng.
Tâm con bây giờ
con nhớ lời ba dặn phúc ba lìa trần linh, dù cho vật nổi sao giờ vẫn một lòng yêu thao cho trọn vẹn trước sau. Thôi ơi quyên ương yêu lành lẻ loi trong gió sương, ai gây cánh đoàn tụ
riêng mình.
Chết bao mối tình, gây ra bao cánh tàn thương.
Bà mình ơi,
bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà còn nghĩ cho mẹ đi bà.
Mình ơi, bà, mình, bà, bà
ba tôi mẹ đừng giận con nha mẹ, mẹ thương con nha mẹ, mẹ thương con nha mẹ.
Con mười mấy năm trời mẹ chỉ mong có ngày này được nghe con gọi tên mẹ thương yêu.
Mẹ ơi, khi con nhìn được mẹ thì ba con đã ma. Má ơi, mẹ con nè mẹ.